Tối hôm nay 26 tháng 7 năm Canh Tý, chùa Giác Ngộ diễn ra khóa xuất gia gieo duyên lần thứ 7. Cho nên thời gian đã hẹn với các anh chị đó muộn đi mấy chục phút, rất mong các quý vị thông cảm. Thì hôm nay thì Học viện Phật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh cử nhân Phật học khóa 15 cho 596 vị. Và tôi được Hội đồng điều hành giao vai trò Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng tuyển sinh, cho nên về đây hơi bị muộn so với dự kiến. Lẽ ra thì sau lễ xuất gia thì có phần hướng dẫn cho các vị sa di đi mới, nhưng vì hôm nay đó thì có một số anh chị nhà báo có gọi điện thoại và yêu cầu tôi trả lời một số vấn đề liên quan đến chùa Kỳ Quang 2, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, trong thời điểm mà tôi cùng với Chư Tôn Đức Hội đồng tuyển sinh đó đang rất bận. Thì hôm nay đó thì tuyển sinh đã kết thúc, cho nên thế vào đó, thay vì là buổi thuyết giảng cho các giới tử mới xuất gia, thì tôi dành thời gian này để chia sẻ về những vấn đề mà các quý anh chị nhà báo quan tâm. Và tôi sẽ cố gắng chia sẻ những gì mà tôi có thể hiểu biết được với tư cách là một cá nhân, không đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở cấp trung ương, cũng không đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, hay đại diện bất cứ cơ quan ban ngành nào mà tôi đang phụ trách. Tôi chỉ chia sẻ đứng từ góc độ của một tu sĩ là chủ trì chùa Giác Ngộ thôi. Thì để cho thuận lợi đó thì có được biết là quý anh chị mỗi người cũng có vài câu hỏi, cho nên tôi đề nghị chị Nguyễn Thị Ngọc sẽ thay thế mời lần lượt các câu hỏi, để các anh chị nhà báo đang có mặt đó sẽ được đặt các câu hỏi đan xen với nhau. Ví dụ có bốn nhà báo đi, thì đặt câu hỏi 1, 2, 3, 4 là bốn vị, sau đó lặp lại câu hỏi thứ năm là vị thứ nhất. Cứ như thế thì chúng ta sẽ phân đồng lượng thời gian và số câu hỏi được chúng ta cùng quan tâm. Rất mong quý vị hoan hỷ, và nếu quý vị hoan hỷ thì cho một tràng vỗ tay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên thì chúng con lúc nãy có các anh chị nhà báo có đến đây và cũng có ngồi chia sẻ với nhau, thì cũng mong muốn rằng các anh chị nhà báo cũng như cái Phật tử cũng muốn lời đầu tiên là thầy có thể chia sẻ một ý rất là ngắn thôi về cái quan điểm của Phật giáo về vấn đề là cúng rồi nghi lễ, về vấn đề xuất xứ, tại sao là có vấn đề là cúng tro cốt như thế. Bởi vì các anh chị Phật tử cũng hỏi là mình đã biết là quan niệm Phật giáo là thân là cõi tạm, thân là tạm rồi, bẩm bợ rồi, bây giờ sao lại có vấn đề tro cốt thì không biết xuất xứ từ đâu. Thì tụi con muốn có một cái tổng nhìn tổng quan trước, sau đó thì các anh chị nhà báo và các Phật tử sẽ đặt câu hỏi thêm ạ. Dạ, con cảm ơn thầy ạ.
Trên quả địa cầu này đó có bốn hình thức tống tán lệ thuộc vào bản sắc văn hóa tôn giáo và văn hóa dân tộc ở mỗi quốc gia. Ở phương Tây, phần lớn chọn thổ tán, và đây là phương pháp an táng truyền thống được nhiều quốc gia chọn lựa nhất. Thứ hai đó là hỏa táng. Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, và trước đây còn bao gồm luôn cả Ba Tư, nay là Iran và Iraq đó, thì chọn phương pháp này. Thì trong nền văn hóa Ấn Độ cổ đại đó, người ta tin rằng là thân thể của con người được hình thành bởi năm yếu tố vật chất: đất, nước, lửa, gió và không gian. Còn đạo Phật thì bỏ yếu tố không gian, vì trong vật chất tự thân nó đã có không gian rồi, cho nên chỉ còn có chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Cái mà chúng ta gọi là thân thể và về mặc định văn hóa và nhận thức đó, như là sở hữu của chính mình về phương diện pháp lý, xã hội và dân sự, để chúng ta chịu trách nhiệm và hưởng được những gì cao quý từ đó tạo ra. Đức Phật cho rằng đó, chỉ là những tổ hợp kết nối do nhân duyên và không thuộc về chúng ta vĩnh viễn. Cho nên đó, đạo Phật chọn giải pháp thủy tán, và nó có một phần gắn kết với văn hóa thủy tán của Ấn Độ. Do đó trong vòng nhiều nhất là 8 tiếng kể từ lúc tắt thở thì người Ấn Độ cổ đại và cho đến ngày hôm nay tiến hành việc quả thiêu. Sau đó đó, nếu ai là người theo tín đồ của đạo Ấn Độ, xưa gọi là đạo Bà La Môn đó, thì cho xương cốt còn lại đó sẽ thả xuống sông. Và Ấn Độ giáo quan niệm đó có một số con sông thiêng liêng, và quan trọng và thiêng liêng nhất là con sông Hằng, rồi cái đến là sông Yamuna và một số con sông khác. Thì như vậy đó gọi là lễ hỏa táng, nhưng thực ra hội phối hợp giữa hỏa táng và thủy táng diễn ra trong vòng 4 tiếng đồng hồ thôi. Thi thể của người chết sẽ được đặt lên các thanh gỗ, khoảng 1/3 khối gỗ thôi, và được tẩm tinh dầu. Sau khi thi thể đó được ngâm xuống sông Hằng hoặc là bất cứ con sông nào gần đó khoảng vài giây để ráo nước, bỏ thêm tinh dầu, thì người con trai trưởng hoặc người nam đại diện trong gia tộc sẽ phát hỏa. Trung bình 4 tiếng sau, thi thể còn lại tro xương và thả xuống sông. Như vậy gọi là hỏa táng, như người Ấn Độ phối hợp luôn cả thủy táng. Và một số dân tộc và quốc gia đó thì chọn thêm phương pháp thiên táng, gọi là điểu táng hay còn gọi là lâm táng, tức là treo thi thể của người chết ở trong các cây rừng để cho các chim thú đó có thể ăn, và thi thể đó được rớt xuống. Các con thú ăn thịt đó, thì ăn các phần xương thịt lớn, còn những phần nhỏ đó thì các côn trùng ăn. Rồi sau này nó trở thành như là một cái văn hóa tống táng, và có cái dịch vụ rõ ràng. Người làm an táng theo phong cách này đó sẽ dùng những con dao thật bén lóc vào cơ thể của người chết để chia ra các loại thịt, gân, xương, cốt khác nhau, và phân chia cho các loại động vật và chim muông khác nhau ăn. Và họ tin rằng đó, cái thi thể của một người đã qua đời đó hoàn toàn vô dụng nếu chôn dưới lòng đất hay quả thiêu hay thả xuống sông biển. Cho nên đó, thà cho thú rừng chim muông ăn, thì trong ngày hôm đó hoặc nhiều ngày sau đó, các loại thú rừng này đó sẽ không phải giết thịt các con vật nhỏ hơn. Như vậy từ một thi thể được xem là vô ích sau khi chết đã trở thành nguồn động lực ban tặng sự sống cho các loài vật khác không bị ăn tươi nuốt sống trong ngày hôm đó. Thì đó, từ các cái quan điểm văn hóa tôn giáo khác nhau mà nhân loại từ xa xưa, trong thời Đức Phật cách đây 2600 năm cho đến bây giờ đó, hơn 7 tỷ người có thể chọn một trong 4 phương pháp hỏa táng nêu trên. Và tại Việt Nam của chúng ta đó, thì giữa thập niên 70 của thế kỷ 20, khi mà các nghĩa trang trong lòng thành phố được chính quyền lúc bấy giờ yêu cầu giải thể, thì lúc đó đó cái nhu cầu từ thổ tán trở thành hỏa tán để làm tro cốt mới bắt đầu được diễn ra. Sau năm 1975, cụ thể là vào những năm 1980 cho đến 85, một số nghĩa trang lớn được giải thể và phần lớn thân nhân của các gia đình đó chọn giải pháp khai quật mộ rồi hỏa thiêu, sau đó đem về thờ ở một số ngôi chùa. Ngôi chùa đầu tiên tiến hành là thủ tục nhận thờ cốt, đó là chùa Huệ Nghiêm, vốn là trường cao đẳng Phật học đầu tiên của Phật giáo Việt Nam trong thập niên 70 của thế kỷ trước. Và một số chùa sau đó bắt đầu do cái yêu cầu thực tiễn của các Phật tử, cho nên đã dành ra có thể một căn phòng nhỏ hoặc là một ngôi tháp vừa để thờ phượng các lò cốt. Còn tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì chùa Đại Giác đã xây dựng một cái tháp 7 tầng vào năm 1979, và đó là cái nơi nhận tro cốt nhiều. Sau đó thêm một số chùa khác, trong đó có chùa Giác Ngộ của chúng ta. Như vậy, văn hóa thờ tro cốt của người quá cố ở tại khuôn viên của các ngôi chùa mới diễn ra trong vòng 50 mấy năm trở lại đây. Và 40 thập niên trở lại đây đó, thì số lượng các chùa ở miền Nam, nơi mà các thành phố và tỉnh thành do chính quyền có yêu cầu giải thể các nghĩa trang, bắt đầu có là cái sự cung ứng nhằm giúp cho các gia đình Phật tử đó được để cho cốt và thờ phượng cho cốt của người thân của mình tại chùa. Thì mặc dầu dân hóa Phật giáo đó không quan trọng hóa thi thể sau khi chết, vì cho rằng khi còn sống đó, thân thể của chúng ta cũng là tổ hợp mang tính vay mượn, và do đó không nên chấp hữu là sở hữu của tôi, là tự ngã của tôi, là bản thân tôi. Cho nên đó, đạo Phật thường khích lệ hỏa táng ra, hỏa táng. Nhưng rồi đó, đạo Phật lại có những lời giáo huấn, đó là tiếp biến văn hóa và thích ứng văn hóa ở mọi quốc gia và địa phương. Cho nên tại Việt Nam đã từ lâu chúng ta có văn hóa thổ táng, thì đạo Phật cũng hoan hỷ với sự quyết định thổ táng của các gia đình. Và khi từ thổ táng giải mộ để chọn thành hỏa táng thì đạo Phật cũng tùy hỷ và thích ứng theo, để nhằm giúp cho các quý Phật tử được thuận lợi trong việc đi thăm viếng là người thân của mình dưới hình thức là các lọ cốt thờ ở trong chùa. Âu đó cũng là cái sự tùy duyên nhằm tiếp biến văn hóa ở tại Việt Nam. Thì đó là cái phần khái quát về lý do tại sao mà các chùa tại Việt Nam, và đặc biệt là ở miền Nam, chứ ở miền Bắc thì cái văn hóa thờ cốt hầu như rất hiếm, lại có mặt ở trong vòng mấy thập niên vừa qua. Xin mời các quý anh chị.
Trước hết chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu báo Pháp Luật và Xã Hội, chị đại diện là chị Trịnh Thị Ngọc Lan. Xin giới thiệu chị Lê Đông Hường, đại diện báo Gia Đình Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu anh Lê Văn Phong, đại diện báo Người Lao Động. Và một đơn vị rất quen thuộc với chúng ta, đó là Phật Sự Online, là người luôn luôn đồng hành với những hoạt động Phật sự của chúng ta. Xin cho một tràng pháo tay ạ. Mở đầu để đặt câu hỏi thì tôi xin được giới thiệu chị Trịnh Thị Ngọc Lan, đại diện báo Pháp Luật và Xã Hội, sẽ đặt câu hỏi đầu tiên ạ. Dạ, xin mời chị.
Xin phép thầy ạ. Thầy cho con hỏi, với vai trò là trụ trì của một ngôi chùa hiện nay, thì trụ trì chùa Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh và Vĩnh Long, như là chùa Vô Ưu, Thủ Đức, chùa Tượng Sơn, Giang Sơn, Hương Giang, Hà Tĩnh, thầy đánh giá như thế nào về cái việc lộn xộn cho cốt của chùa Kỳ Quang vừa qua ạ?
Dạ, cảm ơn chị. Khi ngày rằm tháng 7 cũng là ngày Quốc khánh 2 tháng 9 thì hàng triệu các Phật tử tổ chức online đại lễ Vu Lan. Thì thông tin về việc rớt các bản tên của các lọ cốt được thờ tại chùa Kỳ Quang 2 đó được đưa lên trên hệ thống mạng xã hội YouTube và Facebook. Cái đó dẫn đến tình trạng rất đau lòng. Và tôi tin rằng Hòa Thượng Thiện Chiếu, chủ trì chùa Kỳ Quang 2 là người đau lòng nhất. Vì với vai trò là chủ trì đó phải chịu trách nhiệm tất cả những việc gì xảy ra trong khuôn viên của chùa mình và dưới sự quản lý của bản thân mình. Điều mà tôi đáng buồn hơn đó là phản ứng một cách rất là gay gắt của một số người mà tôi tin rằng đó, dầu họ nhân danh là Phật tử nhưng cách ứng xử đó thì chưa thật sự phù hợp với văn hóa của Phật giáo giữa một tín đồ đối với một vị xuất gia. Và đây là một vị hòa thượng cao niên, nay là 73 tuổi. Thì trong những cái phản ảnh đó, thì chúng ta có thể bày tỏ được sự cảm thông đối với những gia đình mà lọ cốt thờ ông bà, cha mẹ, người thân của họ đó bị rớt tên, dẫn đến tình trạng có thể bị rủi ro, không thể nhận diện ra đâu là lọ cốt thờ người thân của mình. Cái bức xúc đó là có thể rất là thông cảm. Nhưng cách mà chúng ta cần phải hướng đến cùng nhau đó là phương pháp để giải quyết vấn đề. Thay vì bày tỏ những bức xúc mà ngôn ngữ biểu đạt đó, đôi lúc đó, nó thiếu văn hóa ứng xử chuẩn mực. Như chúng ta thấy có một ông trung niên mà theo tôi đoán tầm khoảng chừng 50 tuổi, gọi Hòa Thượng Thiện Chiếu 73 tuổi bằng thằng, dùng những cái từ rất là nhục mạ. Thì dĩ nhiên cái văn hóa ứng xử của người Việt Nam thì khó làm quen được cái điều đó, khó chấp nhận cái điều đó. Rồi cũng có một vị làm quỹ viên mặt trận của một quận tại thành phố Hồ Chí Minh lại bức xúc quá đến độ mất kiểm soát, kêu gọi quần chúng là thiêu sống Hòa Thượng Thiện Chiếu. Thì dĩ nhiên là cái sự cố đó thì tôi tin rằng đó không có vị chủ trì nào muốn nó xảy ra trong chùa của mình. Có thể là do sự quản lý lỏng lẻo, cho nên là có một tác nhân nào đó để là cố tình làm các việc này. Còn tự thân của thầy chủ trì và các thành viên tăng đoàn ở trong chùa đó đã giữ cho cốt từ năm 1985 cho đến nay là mấy chục năm, thì đâu có lý gì để phải làm. Chúng ta thử đặt câu hỏi, mục đích làm công việc đó để làm gì? Nếu chúng ta trả lời được mục đích thì chúng ta có thể hoài nghi được là thầy chủ trì hay là các thành viên nào đó trong chùa Kỳ Quang làm việc đó. Thế chùa đã tạo điều kiện để thờ cốt mấy chục năm, nhưng mà do một sự bất cẩn về quản lý thôi, thì dẫn đến cái tình trạng rất là đau lòng. Cho nên trong bối cảnh đó thì tôi rất là tha thiết kính mong 800 hơn gia đình đang gửi 883 lọ cốt tại chùa Kỳ Quang đó là cảm thông với cái sự xảy ra quậy muốn đó, để cùng với lãnh đạo của chùa Kỳ Quang và Giáo hội Phật Việt Nam quận Gò Vấp tìm giải pháp tốt nhất để khắc phục các hậu quả xảy ra vào ngày rằm tháng 7 hoặc trước đó một vài hôm, còn phát hiện ra là vào ngày rằm tháng 7. Thì đạo Phật thì nhấn mình đến giải pháp thay vì chỉ thiên đàng mà giải thích thì nó mang tính biện hộ, còn giải pháp là ngồi cùng lại với nhau tìm kiếm sự cảm thông để làm thế nào đó giải quyết một cách tốt nhất nhằm giúp cho các gia đình Phật tử hoặc không Phật tử có để và thờ cốt tại chùa Kỳ Quang 2 có thể tìm ra được cho xương cốt của người thân của mình. Tôi nghĩ đây là điều mà tất cả chúng ta quan tâm. Còn bất bình và không hài lòng á, thì chúng ta có thể thông cảm rất là được, bởi vì lòng tôn kính của con Thảo cháu Hiền đối với ông bà cha mẹ hay là người thân đối với một người thân đã qua đời, thì cái tình cảm đó đó đối với người dân châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng đó, là người ta quý trọng như thể là đang còn sống vậy. Cho nên bất cứ cái gì mà dẫn đến những cái sự mà người thân có cảm giác là xúc phạm đến hài cốt, tức là người thân đã quá cố, thì họ rất là dễ bức xúc. Nhưng chúng ta cần phải dùng cái ngôn ngữ chuẩn mực, cách thức chuẩn mực để cùng nhau tìm ra các giải pháp, thì tôi rằng cách đó nó sẽ giải được vấn đề một cách tốt đẹp hơn, và nó làm cho thời gian giải quyết đó sẽ trở nên nhanh chóng hơn.
Dạ tiếp theo, dạ xin mời đại diện báo Gia đình Việt Nam, mời chị Lê Đông Hường ạ. Dạ, đặt câu hỏi.
Xin phép thầy ạ. Em hỏi tiếp một câu là vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam với cái vụ việc này như thế nào ạ?
Giáo hội Phật giáo Việt Nam á, thì chia ra 4 cấp. Ở cấp trung ương đó thì có hội đồng trị sự. Ở cấp tỉnh thành đó, thì có ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh thành. Ở quận huyện thì có cấp quận huyện và sau đó là cấp phường xã. Thì ngay sau khi có những phản ánh được đưa tin trên báo chí đó, thì ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã lập tức chỉ đạo cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Gò Vấp cùng với chính quyền sở tại đó phối hợp với Hòa thượng chủ trì và tăng đoàn chùa Kỳ Quang II tiếp xúc và giải quyết những vấn đề đang xảy ra tại chùa Kỳ Quang II. Vào ngày 5 tháng 9 2020, tức là ngày thứ tư sau khi vụ việc này xảy ra đó, thì ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp và đột xuất mời các vị tôn túc thường trực để giải quyết cái vụ việc này. Thì lúc đó cái quyết định của ban trị sự Giáo hội Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đó là tạm đình chỉ vai trò chủ trì của Hòa thượng Thiện Chiếu và đồng thời giao vai trò chăm sóc ngôi chùa về phương diện sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng, từ thiện, xã hội và nhất là việc tiếp xúc giải quyết với các hộ có gửi thờ cốt tại chùa đó cho Thượng tọa Thích Quang Thành. Thì như vậy tôi cho rằng là cái phản ứng của lãnh đạo giáo hội cấp quận Gò Vấp và cấp thành phố Hồ Chí Minh là rất nhanh chóng và kịp thời. Và điều này nó cũng góp phần làm mà so dịu được phần nào đó những cái phản ứng gay gắt của dư luận và cũng an ủi được một phần nào đó những nỗi đau khôn tả của những gia đình lo lắng rằng là hài cốt người thân của mình sẽ bị lẫn lộn, và vì là lẫn lộn dầu còn tại đó nhưng có thể sẽ không còn cơ hội để nhìn thấy được đâu là tro cốt của người thân của mình. Thì như vậy cái vai trò của giáo hội đó là làm thế nào để tìm giải pháp tốt nhất có thể nhằm giải quyết cái việc này một cách nhanh chóng nhất có thể.
Dạ như vậy thì chúng ta thấy rằng thấy rõ được cái vai trò của giáo hội trong vấn đề tìm giải pháp cho cái vấn đề này. Và tiếp theo đây thì cũng xin mời anh Phong, đại diện báo Người Lao Động sẽ đặt tiếp câu hỏi ạ.
Kính thưa quý thầy, kính thưa quý Phật tử cũng như là cô bác anh chị, bản thân con cũng là một cái người Phật tử và trước khi mà đình chỉ con chủ trì đối với thầy Thích Thiện Chiếu thì bản thân con cũng đã có buổi tiếp xúc với thầy và điều mà con thấy là cái ánh mắt của thầy lúc đó đỏ he, gần như là thầy rất là đau buồn. Trước khi ra quyết định đình chỉ thì thầy cũng có rất là nhiều trăn trở và tâm sự với con. Khi nãy thì thầy có nói hai ý. Ý thứ nhất là cái việc mà Giáo hội Phật giáo tạm đình chỉ đối với thầy Chiếu thì góp phần xoa dịu cái nỗi đau của những cái người thân. Tuy nhiên thì bản thân con cũng tiếp xúc với thầy khá là nhiều, và con thấy rằng là thầy đã có rất là nhiều công, đặc biệt là nuôi dạy trẻ em rất là nhiều hoàn cảnh. Có chăng cái giải pháp này là giúp để xoa dịu nỗi đau của những người thân nhân và giảm bớt cái áp lực của từ dư luận, nhưng mà vô tình lại coi như phủ nhận những công lao của thầy, và cũng như là không biết là khi mà sau khi tìm hết cho cốt thì giải pháp tiếp theo đối với thầy như thế nào. Thì chiều nay thì bản thân con thì cũng có cập nhật thông tin, đó là đợt 1 tìm cho cốt thì 156 hộ cho cốt chưa xác định danh tính, và rất nhiều người thân nhân 156 hộ cho cốt đó rất là đau lòng. Thì theo thầy giải pháp về cái câu chuyện đó như thế nào ạ? Nhà xin phép ạ.
Chúng ta cần phải phân biệt sự khác nhau của việc tạm đình chỉ chức vụ trụ trì với việc cách chức trụ trì vĩnh viễn. Hai cái điểm này là khác nhau hoàn toàn. Tạm đình chỉ tức là ngưng vai trò đó trong một thời gian ngắn, còn cách chức là tước cái quyền lãnh đạo ngôi chùa một cách lâu dài. Thì rất nhiều quần chúng thông qua các mạng xã hội, mà phần lớn các YouTuber trên mạng xã hội đó, thì họ không đến tận nơi, cũng không đọc được văn bản của giáo hội, cho nên đôi lúc vô tình hoặc cố ý đổ dầu vào lửa, làm cho vấn đề nó trở nên rất là nghiêm trọng, với rất nhiều các cái ngộ nhận xảy ra. Như chúng ta cũng biết đó, là từ cái thực tế là vào ngày rằm, ngày 16 tháng 7 âm lịch, tức là 2 giờ 3 tây tháng 9 dương lịch đó, thì Hòa Thượng chủ trì Thích Thiện Chiếu cũng đã có hai lần tiếp xúc với quần chúng, nhưng mà quần chúng thì không có lắng nghe. Quần chúng vì bức xúc quá cho nên là buông những lời mà theo tôi thì nó chưa phù hợp với văn hóa giao tiếp gì qua ứng xử. Và do vậy đó, nếu Hòa Thượng Thiện Chiếu tiếp tục thay mặt cho chùa tiếp xúc lần thứ ba, thì tôi nghĩ rằng đó là lãnh đạo của giáo hội Thành phố Hồ Chí Minh tin rằng đó là cái việc tiếp xúc đó cũng sẽ không thành công giống như hai lần đầu. Chính vì vậy đó mà lãnh đạo giáo hội đã nghĩ đến một cái giải pháp mà tôi tạo gọi là giải pháp tình thế, để mời một vị đại diện khác ra để tiếp xúc. Thì những cái bức xúc đó, đối với cái vị mà có trách nhiệm cao nhất của ngôi chùa, ở đây là Hòa Thượng Thiện Chiếu đó, nó tự động được lắng dịu xuống. Người ta quy trách nhiệm cho chủ trì hơn là bất cứ một thành viên nào khác. Và vào ngày 5 tháng 9, tức là sau khi có quyết định tạm đình chỉ đó, thì cái phiên họp lần đầu tiên diễn ra giữa Thượng tọa Thích Quang Thạnh, người được Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh giao vai trò, với 200 đại diện của các hộ gia đình có gửi cốt trong tổng số 883 lọ cốt đặt tại chùa Kỳ Quang Hải, diễn ra một cách mà theo tôi là rất thành công. Tức là 200 vị có mặt ngày hôm đó phần lớn là bày tỏ cái sự thông cảm rất là sâu sắc, còn 600 hơn các hộ còn lại đó thì cho đến bây giờ thì vẫn chưa có người đó đã đại diện để lên liên hệ, chỉ có một số trong số đó thôi. Thì có thể một số con cháu ở xa, một số vị thì cũng không có xem báo chí vân vân, cho nên nó dẫn đến cái tình trạng đó là so dịu được. Thì tôi nghĩ rằng như vậy đó, dựa vào cái kết quả của ngày làm việc chiều 5 tháng 9, thì theo nhận xét một cách khách quan của tôi đó, thì việc đó đã góp phần so dịu được. Và tôi đoán chắc rằng đó, lãnh đạo giáo hội Thành phố Hồ Chí Minh khi dùng cái khái niệm tạm đình chỉ chức vụ, cái này không phải là cách chức nha, thì sẽ có một cái thời điểm thích hợp, khi vụ việc này giải quyết xong thì công việc đó Hòa Thượng sẽ tiếp tục quay trở lại. Và đây cũng là một cái dịp để Hòa Thượng được nghỉ ngơi sau những cái bức xúc của quần chúng. Và tuổi Hòa Thượng cũng đã 73 tuổi rồi, thì Hòa Thượng hiện đang nhập thất từ ngày 16 tháng 7 âm lịch. Nhập thất là một cách thức để tĩnh tâm, đây là cái sự phát nguyện của riêng Hòa Thượng, để khỏi phải tiếp xúc với bất kỳ một ai, bao gồm các thành viên tăng đoàn, lãnh đạo giáo hội, rồi đại diện chính quyền, đại diện các hộ, thì cái việc lắng tâm đó đó nó sẽ làm cho hòa thượng trở nên nhẹ nhàng hơn ở cõi lòng, bởi vì biết bao nhiêu cái lời mắng sỉ, chửi bới, gào thét, dùng những cái lời rất là dung tục, thì là một người tu mấy chục năm, nhất là tu từ nhỏ, đóng góp biết bao nhiêu công đức cho giáo hội Phật giáo Việt Nam và cho các hoạt động nhân đạo và từ thiện, thì rõ ràng nếu không phải là một người tu chuẩn mực thì rất là khó có thể chịu đựng được những cái cảm xúc đó. Cho nên giải pháp mà giáo hội nêu ra cũng là để giúp cho hòa thượng được yên tĩnh tâm hồn, lắng tâm mình lại để khỏi phải lắng nghe thêm những cái lời thiếu thông cảm và đôi lúc là quyền rũ của quần chúng, nhất là những người tham gia vào các mạng xã hội. Và do vậy đó, thì ở góc độ này thì tôi cho rằng chúng ta nên hiểu và thông cảm cái phương pháp giải quyết đó tốt đẹp cho cả hai, tức là tốt cho hòa thượng để hòa thượng không phải chịu đựng thêm bất cứ một lời sỉ nhục nào của quần chúng, không được thông cảm, và cũng không phải để cho hòa thượng phải đi giải quyết những vấn đề đó, tìm một cái người đệ tử của hòa thượng, và đây là thượng tọa Thích Quang Thạnh, cũng là phó thư ký của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, cũng là một trong hai đệ tử lớn nhất của hòa thượng, xuất gia vào năm 1985 ở tại chùa Kỳ Quang II, ra thay thế thầy của mình để gánh vác cái vai trò làm thế nào để sắp xếp mọi việc cho nó êm đẹp. Và ở góc độ này đó thì rất nhiều người không hiểu, cho nên là người ta mới đưa ra các cái lý thuyết âm mưu, cho rằng là có lẽ có một cái mưu đồ đảo chính chủ trì để nhân cái dịp này đó hắc đổ cái vai trò chủ trì và cái công lao đóng góp to lớn của hòa thượng Thích Thiện Chiếu. Việc đó không bao giờ có sự thật. Trong cái thời gian qua đó thì lãnh đạo Phật giáo quận Gò Vấp và thành phố Hồ Chí Minh rất là sát sao vào vấn đề này. Các báo trình diễn ra hàng ngày từ phía của Thượng tọa Quang Thạnh, và Thượng tọa Quang Thạnh cũng báo trình bằng nhắn tin cho hòa thượng bổn sư của mình đang nhập thất ở tại chùa Kỳ Quang. Và tôi thì có được cái may mắn là đọc được những cái báo cáo đó hết, cho nên là vừa là một người bạn của Thượng tọa Thích Quang Thạnh và cũng là một người đồng hành với hòa thượng Thiện Chiếu ở trong ban từ thiện Trung ương Giáo hội Phật Việt Nam ở cái nhiệm kỳ 2002 đến 2007 đó, thì tôi chính là người thỉnh mời hòa thượng vào làm vai trò phó ban từ thiện của Giáo hội Trung ương và kéo dài cho đến nhiệm kỳ năm 2017. Cái vai trò đó là cũng đã đóng góp được 15 năm. Thì trong suốt 15 năm á, tôi có dịp đồng hành với hòa thượng Thích Thiện Chiếu, thì tôi tin rằng đó là một vị đạo cao đức trọng, có lòng từ bi, có những đóng góp rất to lớn, có cái sức kiên trì rất là vững vàng. Thì cái sự cố xảy ra ngoài ý muốn mà ở vai trò trụ trì thì phải chịu trách nhiệm trọn vẹn đó, thì dĩ nhiên đó cái nỗi đau lớn nhất vẫn là hòa thượng thôi, cái tổn thất lớn nhất vẫn là hòa thượng thôi. Giáo hội hiểu được điều đó, tất cả các đệ tử xuất gia của hòa thượng hiểu được điều đó, cho nên không ai muốn hòa thượng phải chịu đựng thêm những cái tổn thất nữa từ cái sự thiếu cảm thông của quần chúng, từ sự quyền rũ của quần chúng. Nếu như hòa thượng đứng ra tiếp xúc lần thứ ba, lần thứ tư, liệu quần chúng có lắng nghe không? Tôi không tin. Qua hai lần tiếp xúc mà các YouTuber đưa video clip lên trên mạng mà tôi có dịp theo dõi trong thời gian qua, thì tôi không tin rằng là quần chúng có thể thông cảm với hòa thượng nếu hòa thượng tiếp tục là người đứng ra đại diện. Cho nên nếu chúng ta đứng ở cái góc độ đó thì khái niệm tạm đình chỉ hay là tạm ngưng chức vụ trụ trì của hòa thượng Thượng Chiếu, theo tôi trong tình huống này là một giải pháp rất thích hợp, hoàn toàn không tổn thất gì đến hòa thượng, mà lại giúp cho hòa thượng có thể không phải chịu đựng những cái lời phê bình chỉ trích mà vốn lẽ ra phải dùng một cái ngôn ngữ thích hợp hơn đối với một bậc hòa thượng có nhiều đóng góp về lĩnh vực nhân đạo và từ thiện này. Thì mong tất cả thân nhân của các gia đình và nhất là những người truyền thông trên mạng mà tự thân của họ thì không có gửi tro cốt tại chùa Kỳ Quan 2 thì cũng phải hết sức cẩn trọng, bởi vì tất cả dù là phát xuất từ thiện chí đi nữa mà không khéo, không nắm vững tình hình đó, nó vô tình đổ dầu vào lửa thì làm cho vấn đề nó trở nên nghiêm trọng hơn, phức tạp hơn, đang khi cái mà chúng ta cần là giải pháp chứ không phải là những cái phản ứng cảm xúc. Và xin mời tiếp tục ạ.
Kính thưa thầy, thưa quý vị Phật tử, như chúng ta vừa mới đề cập thì đây là một vấn đề đang được rất là quan tâm của xã hội và đặc biệt là của các nhà báo, và một số báo chí là không đến được ngày hôm nay như là báo Phụ Nữ, báo Thanh Niên, báo Công Luận, mặc dù không đến dự được ngày hôm nay mà cũng có gửi câu hỏi đến, thì chút xíu nữa chúng con sẽ xin được trình những câu hỏi, đọc những câu hỏi đó lên để được nghe thầy giải đáp. Tiếp theo thì chúng con xin được mời quý Phật tử cùng nghe một cái câu hỏi của báo Pháp Luật, đại diện là chị Ngọc Mai. Chị không đến được nhưng mà chị có gửi một cái file âm thanh đến và xin chúng ta cùng lắng nghe câu hỏi và xin thầy giải đáp câu hỏi cho báo Pháp Luật ạ.
Bộ phận kỹ thuật nói kết.
Ngọc Mai của báo Pháp Luật Việt Nam liên quan tới câu chuyện chùa Kỳ Quan 2 ở Gò Vấp vừa qua, thì con xin đặt cho thầy một số câu hỏi ạ. Dạ, câu hỏi thứ nhất đó là xung quanh cái câu chuyện về mất tên tro cốt ở chùa Kỳ Quan 2 thì có hai cái luồng dư luận đang diễn ra. Cái luồng thứ nhất thì nhiều người trách cứ chùa rất là nặng và họ cho rằng đó là chuyện không thể tha thứ được, câu chuyện rất là tắc trách và gây cho họ những cái nỗi buồn phiền rất là lớn, cũng như là gây sự bất an về người thân đã khuất. Nhưng cái luồng dư luận thứ hai thì lại cho rằng cái sự việc này là sự việc bất đắc dĩ và không cố ý, cho nên là mình đã gửi người thân nơi cửa Phật thì mình cũng phải có cái tấm lòng từ bi và đại lượng, biết thông cảm và tha thứ. Có như thế thì người sống mới được an lòng và người chết thì cũng có thể là được siêu thoát chứ không chấp niệm vô chuyện tro cốt nữa. Thì hai cái luồng dư luận là như thế, ý kiến của thầy về vấn đề này như thế nào ạ?
Về luồng dư luận thứ nhất á, nếu chúng ta là người thân có để tro cốt thì các bức xúc đó là rất được thông cảm, vấn đề là thể hiện bức xúc đó như thế nào thôi. Về luồng dư luận thứ hai đó thì tôi chân thành tán dương vì cái sự cảm thông, hiểu biết và bao dung của những người mà tro cốt của họ đó dầu đang có mặt tại chùa Kỳ Quan 2 nhưng vì rớt bản tên đó cho nên chưa nhận diện được, thì cái cảm thông đó rất đáng được trân trọng. Thì cho đến chiều ngày hôm nay là ngày 12 tháng 9 2020, qua các cơ quan bao gồm Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Gò Vấp cũng như là chính quyền địa phương và đại diện của chùa Kỳ Quan 2 đó đã tổng kết được đó là có 299 hộ gia đình đã nhận diện được tro cốt người thân của mình vì còn bản tên đầy đủ. Thì có 363 tro cốt đã được nhận dạng, số gia đình đến là 299 và số nhận dạng được là 363, có nghĩa là có một số gia đình để hơn một lọ, có khi là 3 lọ, 5 lọ, 60 lọ vậy đó. Còn các tro cốt chưa nhận dạng được là 145 lọ. Các hũ tro cốt nghi ngờ giống nhưng mà chưa xác định được phải là người thân của mình không, cái khả năng rất là giống với người thân của mình vì họ nhớ sau nhiều lần đi thăm á, thì số lượng đó là 47. Còn số di ảnh đã nhận dạng được là 12. Thì đó là cái báo cáo gửi cho Giáo hội Phật Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh vào đầu giờ chiều của ngày hôm nay. Thì đây là một cái tín hiệu rất đáng mừng sau 3 ngày phối nối kết giữa thân nhân có gửi cốt tại chùa và đại diện của chùa Kỳ Quan. Thì tôi tin rằng là trong một vài ngày tới, nếu tiếp tục phối nối kết nữa và số thân nhân còn lại của các lò cốt quan hệ tiếp xúc với chùa để cùng tìm ra được các lọ cốt, vì chỉ có người thân mới dễ nhận dạng ra thôi. Nhiều khi cái lọ cốt cùng với một cái hình thù đó và cái mỹ thuật đó, nó có một cái dấu hiệu nhỏ vậy thôi là có thể nhận ra được. Vì người thân mỗi lần đi thăm cốt có thể dừng lại ở bên cạnh cốt á, đến nửa tiếng, một tiếng đồng hồ. Và một năm có nhiều người đi thăm đến cả chục lần, như là ngày Tết, rồi ngày rằm tháng Giêng, ngày rằm tháng Tư, ngày rằm tháng Bảy, rồi ngày Thanh Minh, ngày lễ giỗ, ngày rằm tháng Mười. Những gia đình nào mà việc siêu năm đi thăm đọa cốt thì rất dễ nhận dạng ra. Nhưng mà rất tiếc hiện nay đó, cũng có mấy trăm hộ gia đình chưa nắm được thông tin này. Có thể họ đã đi xa, có thể họ đi nước ngoài, có họ đã về tỉnh thành, có khi là cũng không có xem báo chí, cũng không nghe tin tức đài, tivi, radio hay là mạng xã hội gì hết. Cái việc đó là rất khó khăn đang xảy ra, cho nên là chưa nối kết được hết với tất cả các hộ gia đình. Còn hơn 400 hộ nối kết trong 3 ngày qua đó, thì đã tìm được 363 lò cốt rồi. Đó là một điều rất là quan hỷ. Xin lỗi, 299 hộ nối kết với chùa thì đã tìm ra được 363 hộ, 333 lọ rồi. Còn nếu số lượng các gia đình còn lại mà đến trong mấy ngày tới nữa, thì tôi tin rằng là cái việc mà tìm ra sẽ rất là tốt. Và khi mà tìm ra được đại đa số rồi, thì cái phần còn lại đó, thì chúng ta có thể làm những cái phương pháp loại trừ. Những người còn lại sẽ nhận diện đây là cái loại mà nó không thân với cái, tôi không có cảm giác là người thân của tôi, vì không có dấu hiệu gì để nhận ra việc đó. Thì đó mình loại trừ một cái đó, loại trừ qua, loại trừ lại, thì chúng ta có thể tìm ra thêm được một số lọ cốt khác nữa. Thì tôi nghĩ rằng là bằng cách này đó, thì trong thời gian một tuần lễ thôi, nếu các hộ lắng nghe được thông báo của chùa trên các phương tiện truyền thông đó, thì quan hỷ hãy cử người đại diện mà người đó thường xuyên đến thăm cốt nhất tại chùa Kỳ Quang Hai, để cùng phối hợp với chùa tìm ra các giải pháp tốt nhất ạ.
Kính thưa thầy, con xin phép được đọc một câu hỏi trùng một câu hỏi mà trùng ý với cả báo Phụ Nữ và báo Công Luận. Đó là: kính thưa thầy, thầy nhận định như thế nào và cái cách nhà chùa nên xử lý như thế nào khi mà lượng tro cốt của người quá cố đã tăng lên nhiều từng năm? Dạ. Và nhân đây thì có thể là thầy có thể chia sẻ thêm cái kinh nghiệm xử lý về tro cốt cũng như là những nghi lễ, mà những cái cách quản lý mà của kinh nghiệm của chùa Giác Ngộ đã quản lý tro cốt như thế nào, và cái cách như thế nào để mọi người có thể là học tập cái kinh nghiệm này.
Dạ. Hiện nay thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trung ương và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành hay là quận huyện phường xã chưa có những thống kê, và các chùa nơi có thờ cho cốt đó cũng chưa từng gỡ các thống kê tại chùa của mình cho lãnh đạo của giáo hội. Thì trong mấy ngày qua đó, Thượng tọa Thích Đức Thiện với vai trò Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành công văn yêu cầu Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành gửi công văn đến các chùa có thờ cốt, báo cáo trễ nhất là vào cuối tháng 10 năm 2020 về cái việc thờ cốt ở tại chùa của mình, để giáo hội nắm và có một cái phương án hướng dẫn một cách bài bản để tránh những tình trạng sơ suất có thể xảy ra như trong trường hợp của chùa Kỳ Quang Hai, vốn có thể tạo ra những cái cảm xúc rất là đau lòng không cần có. Thì riêng tại chùa Giác Ngộ, như các anh chị biết đó, là vào năm 2012 thì chùa Giác Ngộ được giấy phép xây dựng trùng tu hoàn toàn mới, từ một ngôi chùa một trệt hai lầu và một sân thượng, với cái dự kiến mới đó là 7 tầng lầu như chúng ta thấy hiện nay. Thì lúc đó đó, với vai trò là trụ trì của chùa Giác Ngộ, tôi đã có khoảng 6-7 lần mời các gia đình và những người đại diện của các hộ có gửi cốt. Và thời điểm đó thì chùa Giác Ngộ có khoảng 5.500 lò cốt đang được thờ. Thì các tro cốt được thờ tại chùa Giác Ngộ đó bắt đầu vào năm 1984 từ thời của Hòa Thượng Bổn Sư của tôi. Và từ ngay thời điểm đó đó, Thì lúc đó tôi đang là chú tiểu của chùa và cũng là một trong những người phụ trách cốt. Thì các lọ cốt từ thời điểm đó đã có ghi mã số ở trên từng cái vị trí để cốt, và mỗi một lọ cốt ở dưới phần đế đều có mã số bằng cái loại mực không bị phai màu. Và bên cạnh đó đấy, thì còn có một cái sổ bộ, mặc dù lúc đó là viết tay thôi, viết tay thôi. Thì có một cái người Phật tử là quản lý trực tiếp, còn các chú sa di trong chùa thì hỗ trợ thêm thôi. Thì tôi là một trong những người như thế. Thì bằng cách đó đó thì chùa Giác Ngộ không gặp bất cứ một khó khăn gì trong việc gửi thông báo đến người thân, bởi vì thân nhân, đại diện, địa chỉ, số điện thoại thì đều được chúng tôi gỡ bằng thơ qua bưu điện, đồng thời đều thông báo mấy lần trên đài truyền hình, rồi trên radio, trên một số tờ dược báo lớn và ở trên mạng nữa. Thì dĩ nhiên là sau 7-8 lần thông báo, rồi cũng gặp gỡ đến 5-6 lần, vẫn không có thể đầy đủ hết các hộ đại diện cho 5.500 lọ cốt. Thì cuối cùng trước cái thời điểm phải tháo dỡ chùa để trùng tu mới đó, thì tôi thêm một lần thông báo và hoãn lại thêm 3 tháng để chờ đợi cái cơ hội mà người thân đến. Thì khi mà người thân đến đó, thì chùa Giác Ngộ làm rất là kỹ, đó là chúng tôi thuyết phục người thân đó chuyển các lọ cốt mà mẫu mã và diện tích khác nhau sang một cái lọ cốt thống nhất thôi, đó là hình chữ nhật. Thì các gia đình đều rất hoan hỷ. Và khi làm việc này đó thì chùa chúng tôi thuyết phục người thân phải có mặt. Thì ngay cái thời điểm mà chuyển từ cái lọ cốt A sang lọ cốt B thì chính người thân phải cùng với tăng đoàn của chùa đó tháo mở lọ ra một cách rất là trang nghiêm và trang trọng, cùng với lời kinh và tiếng kệ đang diễn ra song song. Thì chính người thân đó sẽ lấy tro xương cốt của người quá cố đặt vào trong cái lọ mới, và cái lọ mới thì nó có một cái diện tích nhỏ hơn, thì như vậy là sẽ còn dư lại một cái khoảng xương cho cốt nhất định còn lại. Thì người thân đều rất là thông cảm, và sau đó thì các vị đều rất là hoan hỷ. Cái phần còn lại đó thì làm lễ thủy táng ở các con sông lớn, có một số người thì đề nghị ra biển. Thì chúng tôi tổ chức một lần như vậy là mấy chục hộ gia đình, tất cả đều rất là hoan hỷ. Và khi mà gắn cái bảng tên từ cái lọ cũ sang lọ mới thì chúng tôi hướng dẫn cái cách quét keo đó mà, để cho người thân cũng tự làm việc đó. Còn người thân nào mà ta tin tưởng thì họ chỉ còn chứng kiến, để cho các thành viên tăng đoàn làm công việc này. Thì bằng cách này đó thì nó không có bất cứ một cái xáo trộn nào. Và thời điểm đó thì chùa Giác Ngộ đã vô toàn bộ hệ thống bằng vi tính hết rồi. Cho nên đó, ai mà lỡ quên tên người thân của mình, không nhớ cái mã số người thân được thờ ở tại chùa của mình đó, chỉ cần tới vô phòng của chùa, chùa mở cái phần mềm điều hành lên, đánh tên vào. Trong trường hợp mà trùng tên đó, thì nó có cái hình để nhận diện, thì chúng ta có thể phát hiện ra sẽ không có tình trạng rắn lộn. Thì năm 2016, sau khi khánh thành chùa xong đó, thì chùa lại tiếp tục thông báo trên các phương tiện truyền thông, TV, radio, rồi báo chí, để mời người thân đó là thỉnh các lọ cốt đó, để tạm ở nhà trong mấy năm chùa trùng tu về lại chùa. Thì cái số mang về lại thì không có nhiều, lúc đầu là 5.500, thì cái mang về được có mấy trăm thôi. Thì quý Phật tử đó thì thường có cái thói quen đó, khi đã tôn trí lọ cốt của người thân mình ở chùa nào rồi thì không muốn di chuyển tới lui nữa. Thì mặc dù chúng tôi rất là tha thiết, nhưng mà cuối cùng thì mấy ngàn hộ gia đình đó cũng không có đem về chùa Giác Ngộ, mặc dù họ rất là hoan hỷ về cái việc mà mình tổ chức thông báo, tất cả đều rất là bài bản và được họ hướng gần như là 70%. Thì cho đến thời điểm 2016 đó thì có hơn 1.000 lọ cốt mà chưa có người thân đến tiếp nhận. Thì từ 2012 đó chúng tôi đã đến gặp hòa thượng chủ trì chùa Thiên Tôn, đó là hòa thượng Chân Không, cũng là chỗ thân tình hoan hỷ cho di chuyển hơn 1.000 lọ cốt mà không có người thân đến để nhận về, thì đem thờ ở bên chùa Thiên Tôn. Thì sau khi chùa khánh thành đó, thì chúng tôi làm một cái lễ rước về. Từ năm 2006 đến giờ cho đến bây giờ vẫn có nhiều gia đình chưa từng đến thăm các lò cốt đó. Đó là những trạng rất là đau lòng. Thì chúng tôi suy luận rằng là có thể người thân đã đi nước ngoài, có thể người thân đã đi tỉnh xa, rồi có những người thân rồi họ cũng quên hẳn luôn, họ cũng không nhớ gì đến các cái lò cho xương cốt đã thờ tại chùa để đến thăm nữa. Thì mình cũng không dám trách ai, nhưng mà đối với con Thảo cháu Hiền mà người thân của mình qua đời mà không đến để thăm viếng đó là một cái điều thiếu sót rất là lớn. Nên là qua cái việc này đó thì chúng ta thấy ra rằng đó là nếu chúng ta có cái phương pháp quản lý các tro cốt bằng các mã số ngay từ ban đầu, rồi từ cái sổ bộ cho đến internet, chúng ta đều cập nhật hết, thì tôi tin rằng là sẽ không có một sự cố gì diễn ra. Còn đối với chùa Kỳ Quan II đó thì chúng ta cũng nên cảm thông. Vì nhiều khi không phải chùa nào cũng có đủ kinh nghiệm. Nhiều khi lỡ mà mua cái silicon mà cái chất lượng không cao đó dán vào, mà cái lọ cốt đó, hình hoa sen hay là hình bầu dục đó, thì cái mặt phẳng để tiếp xúc giữa cái bản tên với cái thành của cái lọ cốt đó nó không có nhiều lắm đâu. Và nếu cái lọ cốt đó để trong tình trạng cái phòng mà có cái nhiệt độ cao thì sau thời gian là rớt bản tên là chuyện bình thường. Còn ở chùa Giác Ngộ đó là vì mình đổi cái bản tên đó, với cái lọ, từ cái lọ hình bầu dục sang cái lọ hình chữ nhật, thì cái mặt tiếp xúc đó là 100%. Và cái bản tên nó rất là to, nó to hơn một tấc, bề ngang một tấc bề dọc. Và cái độ tiếp xúc keo với cái mặt phẳng 100% đó thì nó sẽ bền vững hơn là cái mặt tiếp xúc vòng tròn. Cho nên các gia đình nếu mà hiểu được điều này thì nên thông cảm với Hòa Thượng Thiện Chiếu, vì Hòa Thượng với vai trò trụ trì một người nhân đạo như thế thì không có lý do gì, dầu chỉ là lôi sức thôi, huống là chân lý vậy, đi phá các cái bản tên như người ta đã đồn thổi trên mạng. Bởi vì cái việc thờ cốt là rất là thiêng liêng đối với quần chúng, mà chúng ta nên thông cảm. Bây giờ thì hệ thống chùa Kỳ Quan đó mới gần đây sau cái sự kiện này mới gắn camera an ninh thôi, trước đó là không có. Nếu có camera an ninh, chúng ta sẽ truy xuất được vào những cái ngày trước ngày rằm tháng 7 ai là người tạo ra các vấn nạn này, thì chúng ta sẽ rất là dễ giải quyết. Vậy có lẽ là lúc đó cái bức xúc đối với Hòa Thượng Thượng Chiếu nó không có cao như là chúng ta đã chứng kiến trong những ngày qua. Còn chùa Giác Ngộ chúng tôi là có thờ cốt và cũng đã từng thay đổi lọ cốt, rồi di chuyển cốt trong cái thời gian chùa trùng tu cho đến lúc mà chúng tôi hoàn tất. Cho nên chúng tôi hiểu được hết tất cả những điều này, và nhất là cái việc dán cái bản tên trên một cái mặt cong nó không dễ dàng dính và không dính bền như là ở chùa Giác Ngộ dán trên một mặt phẳng. Và đó là cái sự khác nhau rất là lớn. Nên mong các hộ gia đình có gỡ cốt đó ở tại chùa Kỳ Quan ngay nên thông cảm với Hòa Thượng trụ trì và tăng đoàn của chùa Kỳ Quan để tiến đến cái việc tìm giải pháp tốt nhất là thế nào đó để cốt của người thân của mình không bị lạc mất. À, xin mời câu hỏi kế tiếp.
Xin phép thầy cho con hỏi một câu ạ. Có niềm tin cho rằng cõi âm là ở dưới đất, nên nếu người thân mất đi thì cần đào sâu chôn chặt ở dưới đất. Vậy xin thầy cho biết quan niệm này đúng sai ra sao sao về giáo lý nhà Phật ạ?
Tôi tạm chia các quan niệm về cái chết thành hai nhóm. Thứ nhất là của đạo Phật, thứ hai là các tôn giáo ngoài đạo Phật. Các tôn giáo ngoài đạo Phật thì tôi xin nêu hai tôn giáo chính thôi, đó là đạo Ai Cập, ở nước Ai Cập với sự có mặt của các kim tự tháp hàng nghìn năm, và người Trung Hoa đó là người mà có dân số lớn nhất trên thế giới hiện nay và cũng là một trong những nền văn minh lớn của nhân loại song song với Ai Cập. Thì Ai Cập á, người ta tin rằng á, sống là tạm bợ, chết là về với âm phủ vĩnh hằng. Và quan điểm này đó nó cũng trùng hợp với người Trung Hoa. Cho nên các vị pharaoh, tức là vua trong thời gian tại vị đó, thì họ chỉ đạo dùng ngân khố quốc gia để xây các kim tự tháp rất nguy nga tráng lệ. Và dưới đế của kim tự tháp á, thì chứa đựng ngọc ngà châu báu và các cái vật triều cống. Và khi mà nhà vua chết á, thì thi thể đó được ướp bằng kỹ thuật hóa chất đặc biệt của Ai Cập để thi thể đó có thể tiếp tục tồn tại hàng nghìn năm ở dưới kim tự tháp. Và đồng thời đó, một số trường hợp thì các vị pharaoh này còn ra lệnh hoàng hậu và công tần mỹ nữ được vua khi còn sống sủng ái sẽ được chôn sống theo để tiếp tục phục vụ hạnh phúc vợ chồng cho các vị pharaoh ở dưới kim tự tháp. Thì người Trung Hoa đó có thể có tiến bộ hơn một cách tình cờ hay là có cải biên, thì thay vì làm kim tự tháp, người Trung Hoa làm nhà hình nộm. Thay vì chôn người thật thì người Trung Hoa làm người hình nộm. Thay vì chôn tiền vàng bạc thật, người Trung Hoa làm bằng giấy vàng mã, tức là giấy giả thôi, tiền giả thôi. Thì về bản chất đó là hai cái nền văn hóa này có quan niệm giống nhau, chết là sống vĩnh hằng dưới âm phủ đời đời. Cho nên từ đó nó có cái quan niệm là phải chôn chặt để lâu ở dưới lòng đất v.v. Thì đó là quan niệm của một vài tôn giáo ngoài đạo Phật. Còn các tôn giáo khác như là Do Thái giáo, rồi Công giáo, Tin lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, tức là những tôn giáo có nguồn gốc của tổ phụ Abraham ở nước Do Thái cổ đại đó, thì cho rằng là sau khi chết đó, con người chỉ có hai cảnh giới thôi. Đối với con chiên thuần thành đó thì được về thiên đàng để hưởng nhan Đức Chúa. Còn đối với những người mà không phải là con chiên đó thì bị đầy xuống quả ngục đời đời kiếp kiếp để chịu khổ đau ở dưới lòng đất. Thì đó là các cái quan điểm khác biệt. Còn đạo Phật đó, thì cho rằng đó là sau khi chết đó, thì Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng trong vòng một vài tích tắc thôi, tâm thức sẽ thoát ra khỏi cơ thể, tiếp tục có mặt ở trong một bào thai, nơi mà cái mối quan hệ giới tính giữa một cặp nam nữ trong giai đoạn người nữ có khả năng thụ thai và không sử dụng các biện pháp an toàn tránh thai, thì lúc đó đó thì cái phôi là nó nối kết giữa tinh và trứng đó, phối hợp với cái tâm thức của một người mới chết tạo ra một mầm sống mới. Thì đây là cái quan điểm của Đức Phật ở trong kinh Trung Bộ. Đức Phật đưa ra có bốn yếu tố hình thành mạng sống: tinh cha, trứng mẹ, sự giao phối. Và trên quả địa cầu này có ít nhất một người hoặc nhiều người vừa chết ngay thời điểm đó cùng cái mẫu số nghiệp, cho nên đó là tái sanh vào trong cái phôi đó để trở thành ra một mầm sống mới. Đạo Phật Đại Thừa đó thì thận trọng hơn, chia ra làm hai nhóm con người: nhóm cực thiện và cực ác về đạo đức thì sau khi chết tái sanh ngay lập tức. Nhóm còn lại ngoài cực thiện và cực ác này thì cái thời gian tái sanh có thể diễn ra trong một vài phút, một vài giờ, một vài ngày, nhưng mà muộn nhất là ngày thứ 49 kể từ thời điểm qua đời. Thì từ đó đó, ở Phật giáo Đại Thừa tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Đông Bắc Triều Tiên và Tây Tạng tổ chức lễ cúng thất, tức là 7 ngày cúng một lần để tụng những lời kinh nhắc nhở đến hai nguyên lý thôi. Thứ nhất là vô thường, tức là năm tháng ngày giờ mà cái chết diễn ra là sự khai tử rồi, để hương linh không có tiếc nuối nữa. Thứ hai là vô ngã, tức là hương linh được nhắc nhở thi thể này, gia tài, sự nghiệp, chồng vợ, con cái, mọi thứ tạo dựng không trên đời không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, và đặc biệt là không phải là sở hữu của tôi. Nhờ đó các hương linh sẽ được siêu thoát nhờ được cái nhắc nhở đó. Thì như vậy thì có sự khác biệt về cái thời gian tái sinh giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Sự khác biệt đó nhiều nhất đó là 49 ngày. À, thì như vậy thì đạo Phật không tin rằng là ở dưới lòng đất đó là cái cõi vĩnh hằng. Và cái cảnh giới sống đó, thì đạo Phật chia ra là có bốn thánh. À, là những cái cõi cao cấp. Thì gồm có A-la-hán, Thanh Văn, Bồ-Tát và Phật. Thì ở cấp bậc thánh A-la-hán trở lên đó, thì không còn bị tái sinh do nghiệp lực, tính dục chi phối nữa. Còn sáu cõi phàm á, thì gồm có cõi trời, tức là con người ngoài hành tinh. Cõi Atula là cũng là con người ngoài hành tinh, thấp hơn cõi trời nhưng mà cao hơn cõi người của mình. Và con người là cõi người trên quả địa cầu này. Thì đây là ba hình thức cõi người ở thuộc các cái quả địa cầu khác nhau. Và dưới ba cái cõi phàm này thì còn có ba cõi phàm thấp hơn, được gọi là ba ác đạo, tức là ba cõi xấu, bao gồm địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Thì trở lại vấn đề chính đó, đó là quan niệm của Phật giáo cho rằng con người chết đều phải tái sinh nơi tái sinh về lệ thuộc vào tổng thể nghiệp của người đó khi còn sống trong suốt mấy mươi năm trần đời, cộng với tổng thể nghiệp của những kiếp trước. Nếu chuẩn mực đạo đức đạt được trung bình thì sau khi chết, người đó chắc chắn 100% tái sanh tối thiểu trở lại làm người trên quả địa cầu này, hoặc ở quốc gia này, ở quốc gia khác. Nó lệ thuộc vào cái sở thích và toàn bộ lối sống người đó ở tại một cái này. Nó ví dụ đi, nhạc sĩ Phạm Duy đã có mấy chục năm định cư hải ngoại, nhưng mà mấy năm cuối đời ông muốn chết ở quê hương đất tổ Việt Nam, và cuối cùng ông đã hoàn thành được ước nguyện đó, thì chắc chắn là khi tái sanh sau 10 tháng kể từ cái chết diễn ra, ông ấy sẽ tiếp tục là người Việt Nam với quốc tịch Việt Nam. Trường hợp tương tự đó là thiền sư Nhất Hạnh đã hành đạo ở hải ngoại từ năm 1966, và 2-3 năm trở lại đây đó thì ngài có quyền vọng trở về nơi mà ngài đã xuất gia, đó là chùa Từ Hiếu, và hiện nay là ngài đã 90 mấy tuổi. Nếu vài năm hay là hơn chục năm nữa mà ngài về cõi Phật thì chắc chắn cái kiếp sau, sau 10 tháng kể từ ngày chết, thì ngài Nhất Hạnh sẽ tái sanh làm người Việt Nam thôi. Thì đó là cái công nghiệp và cái biệt nghiệp của mỗi người. Thì trên nền tảng đó đó thì các gia đình là Phật tử mà để cốt tại các chùa đó thì nên hiểu triết lý Phật giáo rằng không có trường hợp nào sau khi chết quá 49 ngày mà người chết không được siêu thoát. Và do đó việc thờ cốt chỉ là biểu tượng thương kính của người thân dành cho người quá cố thôi. Chứ còn cái tro cốt đó không có đại diện rằng là hương linh sẽ tồn tại trong cái tro cốt đó, tồn tại trong cái nghĩa trang đó, tồn tại trong cái mộ huyệt đó, tồn tại trên cái bàn thờ hương linh đó. Nếu theo Phật giáo đại thừa là sau 49 ngày các hương linh là tái sinh đó, tái sinh hết à. Và là Phật tử thì chúng ta phải tin điều này. Còn những người theo các tôn giáo khác thì họ có những cái cách lý giải khác nhau. Ai là tín đồ của tôn giáo nào thì tin theo học thuyết của tôn giáo đó. Còn đạo Phật chủ trương là vậy. Đối với trường hợp sanh non á, thì 8 tháng rưỡi. Sanh muộn thì 11 tháng rưỡi. Còn trung bình là 10 tháng. Thì một người chết phải tái sinh thành một người mới nếu đạo đức của họ đạt được cái chuẩn mực trung bình thôi. Thì mong các hộ có gỡ cốt tại chùa Kỳ Quan 2 cũng đừng quá đau lòng. Tại vì tâm thức của những người hương linh đã chết quá 49 ngày đã siêu thoát hết rồi. Còn tro cốt là một cái kỷ niệm vật, một cái gắn kết về phương diện huyết thống giữa chúng ta người thế hệ sau với người thế hệ trước, bao gồm cha mẹ, ông bà, người thân nói chung. Thì hiểu được như vậy đó, và nhất là hiểu được vô ngã, rằng thi thể này không phải là sở hữu của tôi theo lời Phật dạy trong kinh Vô Ngã Tướng và hàng trăm bài kinh khác trong suốt 45 năm chiều bán chân lý của Đức Phật, thì có lẽ là cái cảm giác đau buồn đó nó sẽ giảm đi và chúng ta tập trung vào việc đi tìm giải pháp. Xin mời câu hỏi tiếp ạ.
Thưa thầy ạ, cho con hỏi là vậy thì theo thầy, nếu các hài cốt còn lại không xác nhận được thì theo thầy sẽ làm gì tiếp theo ạ?
Câu hỏi này thì chắc phải hỏi Hòa Thượng trụ trì chùa Kỳ Quan 2 hoặc là Thượng tọa Quang Thạnh. Thì trong mấy ngày qua tôi có lắng nghe phát biểu của Thượng tọa Quang Thạnh, đại diện của chùa Kỳ Quan 2 trong giai đoạn này. Thì Thượng tọa Quang Thạnh có nêu ra 3 giải pháp, thì tôi xin lặp lại, chắc có lẽ là các anh chị cũng đều nắm hết rồi. Thứ nhất á, là nếu tất cả các hộ đều hoan hỷ dù không tìm được tro cốt của người thân mình vì tên bản tên đã lẫn lộn, thì vẫn tiếp tục để thờ ở chùa Kỳ Quan 2. Và bên cạnh đó thì chùa sẽ làm một cái bảng vàng ghi tên tất cả những người mà không tìm ra được cho cốt. Mặc dù cốt nó vẫn nằm ở đó đó, nhưng mà không biết cái lọ đầu của mình. Đó là giải pháp một. Giải pháp thứ hai đó, nếu tập thể các hộ không tìm ra được lọ cốt, hoan hỷ chọn giải pháp thủy táng như cái cách mà văn hóa Ấn Độ và Phật giáo Ấn Độ đã làm, thì nhà chùa sẽ tiến hành làm lễ thủy táng tập thể với điều kiện là các hộ đó phải hoan hỷ ký tên vào. Và giải pháp thứ ba, nếu các Phật tử hoan hỷ theo văn hóa của Phật giáo Nhật Bản, đó là xây các tro xương cốt còn lại mà không tìm ra được cái nào là của mình, hòa trộn với xi măng và làm một tượng Phật A Di Đà Thuật ngữ Phật học của Phật giáo Nhật Bản gọi đó là cốt Phật. Cốt là xương, Phật là tượng Phật. Tượng Phật được làm bằng xương của những người đó qua cốt. Thì tại Nhật Bản đó, thì cái văn hóa này đó thực ra mới có cũng gần đây thôi, chứ không phải là lâu lắm. Thì cái đó ta còn gọi đó là cốt Phật A Di Đà. Bởi vì chỉ có hai tông phái, đó là Tịnh Độ Tông và Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bản làm công việc này. Cái thời điểm làm đầu tiên đó, nó diễn ra vào năm 1887. Khi đó thì nó cũng có một cái dịch bệnh đó, chết là tập thể. Và những nạn nhân đó là các Phật tử. Thì có một vị sư đó đã gợi ý rằng đó là thay vì đi chôn rời rạc những người xấu số chết tập thể này đó, thì hãy sử dụng tro cốt sau khi thiêu xong đó, làm một cái tượng Phật A Di Đà để tất cả người thân mỗi ngày đó có thể đến trong 49 ngày cùng niệm, cùng trì tụng, cùng cầu nguyện và lễ bái, vừa lễ bái tượng Phật và vừa lễ bái được người thân của mình. Thì lúc đó đó các hộ Phật tử này đều rất hoan hỷ với cái đề xuất đó và họ tình nguyện làm công việc này. Thì lúc đó thì theo lịch sử mô tả đó, 50.000 hộ gia đình đã cùng làm việc đó một cách tập thể. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử của Phật giáo thế giới diễn ra ở tại Nhật Bản và cụ thể là tại thành phố Osaka. Thì đến năm 1903 đó thì chính quyền Osaka đó mới chính thức bằng văn bản gọi là công nhận tượng Phật cốt đó đó trở thành đó là nạp cốt được. Đó là công nhận bằng văn bản chính thức. Thì đến năm 1913, tức là 10 năm sau đó, thì tượng cốt Phật thứ hai, cụ thể là Phật A Di Đà trong tư thế ngồi, lại được hình thành. Và đến năm 1938 thì tượng cốt Phật lần thứ ba được hình thành. Thì lúc đó thì sách sử mô tả là có khoảng 200.000 hộ gia đình hoan hỷ dùng cho xương cốt của người thân của mình để làm gọi là cốt Phật. Thì đến năm 1949 thì đó là cái pho thứ bảy. Thì pho thứ bảy này thì theo sách sử mô tả thì có 220.000 hộ gia đình quan hệ làm việc đó. Thì lúc đó thì chúng ta biết là năm 49 đó, đó là cái thế chiến thứ hai cũng vừa kết thúc mấy năm. Thì hai quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki đó cũng đã làm chết rất là nhiều người. Và nhân tiện đó thì các nhà sư của Nhật Bản đó vận động các hộ Phật tử có người thân chết trong thế chiến thứ hai và nhân dịp đó những người thân chết trước đó nữa thì cùng hoan hỷ và cuối cùng là đạt được con số là 220.000 lọ cốt. Và lúc đó người ta mới dùng các cái công nghệ để mà nghiền tất cả các cho xương cốt này thành là bột và pha trộn với xi măng và làm Đức Phật A Di Đà trong tư thế chịu pháp luân. Tư thế chịu pháp luân từ tư thế cái tượng Phật ở bên tay phải của chủ giác ngộ từ dưới nhìn lên. Thì chịu pháp luân là tượng trưng cho bốn chân lý: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm niết bàn ở hiện đời và thực tập chánh đạo bằng 8 yếu tố chia là bao trụ cột: trí tuệ, đạo đức và thiền định. Và đây là biểu tượng nhập thế độ sinh, phương pháp tâm linh của Đức Phật giải quyết các vấn nạn của con người. Thì thường đó Đức Phật A Di Đà thì không có tư thế này, nhưng mà các nhà sư Ấn Độ, xin lỗi, nhà sư Nhật Bản vào năm 49 đó, đã sáng tạo làm ra tượng Phật A Di Đà trong tư thế chịu pháp luân mà vốn là của Đức Phật Thích Ca, để tạo ra một cái văn hóa là cốt Phật ở tại đất nước Nhật Bản. Thì song song với cái thành phố Osaka đó, thì tại Nhật Bản còn có hai thành phố khác bắt chước theo cái văn hóa này. Thứ nhất là thành phố Himeji. Thì vào năm 1915 thì người ta cũng bắt chước làm cái cốt Phật tại chùa tên là Như Lai, xin lỗi, tại chùa Quang Minh. Và tượng Phật A Di Đà đó thì được gọi là Như Lai cốt Phật, Như Lai cốt Phật. Rồi song song á, thì ở tại thành phố Tokyo vào năm 1915 thì chùa Trừng Nguyện và chùa Bổn Nguyện đã vận động được các Phật tử theo Tịnh Độ Chân Tông làm hai pho cốt Phật ở tại thành phố này. Đó là hai pho duy nhất thôi. Còn ở tại Himeji là một pho duy nhất, còn Osaka thì có 7 pho cho đến thời điểm hiện nay. Thì đó là những gì mà tôi biết được qua sử sách mô tả về cái văn hóa cốt Phật ở tại Nhật Bản. Riêng ở tại Osaka đó thì cái chùa nổi tiếng nhất, chùa đầu tiên để làm văn hóa có Phật này đó, đó là chùa Nhất Tâm. Nó đi vào lịch sử Nhật Bản luôn. Thì như vậy nếu như các vị hoan hỷ với cái đề xuất của Thượng tọa Quang Thạnh đại diện cho chùa Nghị Quang II về ba giải pháp, và cái quyền vọng của nhà chùa là cố gắng làm sao trong vòng 7 ngày hoặc là trễ nhất là 10 ngày, các hộ nào chưa liên lạc với chùa Kỳ Quang hãy quan hệ đến chùa Kỳ Quang để gặp thầy chủ trì hoặc là đại diện của chùa để tìm kiếm các trò sư cốt. Và cuối cùng á, cái phần không tìm ra được là còn lại đó thì bắt đầu mình lấy ý kiến biểu quyết tập thể. Nếu tập thể lúc đó chọn giải pháp 1, tức là vẫn để nguyên các loại trò sư cốt đó và cái bản vàng đó, thì nhà chùa quan hệ làm như thế. Nếu chọn giải pháp 2 thủy tán thì nhà chùa làm thủy tán. Nếu chọn giải pháp 3 cốt Phật như Phật giáo Nhật Bản thì chùa sẽ tổ chức làm. Thì dầu là giải pháp nào thì chùa Kỳ Quang sẽ tổ chức một cái chai đàn chẳng tế 3 ngày do ban nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đứng ra để làm. Thì đó một cái lễ rất là trịnh trọng, thường lễ chẳng tế ở các chùa, nhất là khi xây xong một cái chùa khánh thành đó, người ta chỉ làm có một ngày thôi, hoặc là làm giảng đơn là chỉ có 2 tiếng thôi. Lần này thì chùa là rất mong các quý Phật tử thông cảm, làm đến 3 ngày liên tục để mong an lòng cho các gia đình mà chẳng may rồi rớt cái bản tên bởi một cái tác nhân nào đó mà chúng ta chưa tìm ra được đó. Bớt đi cái nỗi đau khổ trong giai đoạn này để chọn cái giải pháp tốt nhất. Thì tôi cho rằng là 3 giải pháp đó, giải pháp nào cũng tốt. Vấn đề còn lại là cái sự đồng thuận tập thể của các hộ đại diện thôi. Thì rất mong nếu quý vị có theo dõi được cái buổi chia sẻ ngày hôm nay của chúng tôi từ chùa Giác Ngộ, thì mong quý vị hoan hỷ liên lạc với chùa Kỳ Quang II ở quận Hòa Phát để tìm kiếm lò cốt của người thân mình và chọn giải pháp thích hợp. Bởi vì thử ADN như lời cam kết của Hòa Thượng Thiện Chiếu, thì từ góc độ chuyên môn về di truyền học của những người làm về các công việc này không thể thực thi. Thì thử ADN chỉ áp dụng được với các xương không trải qua thiêu, tức là nằm dưới lòng đất, có thể vài trăm năm vẫn có thể thử được ADN bằng những phương pháp hiện đại. Còn trải qua quả thiêu, nhất là thiêu bằng công nghệ lò điện, thì tất cả các ADN đó đã trở thành carbon hết rồi, không thể xác định ADN được nữa. Thì cũng rất mong các hộ hiểu điều này để không có ngộ nhận rằng là tại sao Hòa Thượng Thiện Chiếu rồi sau đó thì Thượng tọa Quang Thạnh cũng có giải thích, rồi cuối cùng là không làm cái việc mà thử ADN, vì thử có được đâu. Vì các nhà chuyên môn người ta nói là không thể thử được, vì thiêu đốt là ADN đã trở thành carbon hết, mà carbon thì cái nào cũng là carbon hết, thì làm sao mà xác định được. Nên rất mong các hộ nếu cuối cùng nỗ lực hết mình rồi, phối hợp chặt chẽ rồi mà không thể tìm ra được, thì cũng quan nghĩ hỷ xả bỏ qua cho cái việc hoài ý muốn này. Đau nhất vẫn là Hòa Thượng chủ trì, buồn nhất vẫn là Hòa Thượng chủ trì, chứ không phải là chỉ có các hộ buồn đâu. Vì vai trò là người lãnh đạo cao nhất một ngôi chùa thì chua xót nhất, và nhất là cái đóng góp của Hòa Thượng rất lớn cho các hoạt động nhân đạo và từ thiện, thì cái biến cố nó xảy ra quả thật rất là đau lòng. Nên mong quý vị thông cảm và hỷ xả.
Thưa thầy, thì chắc có lẽ em sẽ hỏi câu hỏi cuối cùng, một câu hỏi mà những ngày qua có rất nhiều điều chia sẻ. Thứ nhất, đây là những cái bài viết mà và rất là nhiều ý kiến theo cái hướng mà thuyết âm mưu. Thứ nhất là trong một cái thời gian ngắn chùa Kỳ Quang xảy ra 2 biến cố. Thứ nhất về những cái hũ tro cốt, và cái thứ hai nữa gần đây nhất thì các cháu nhỏ thì bị ngộ độc. Thì có rất nhiều bài viết, và ngay cả chiều nay con kiểm tra trên mạng á, trên YouTube á, thì ít nhất 10 clip đưa ra một cái thuyết âm mưu, đó là có hay không một cái câu chuyện đó là muốn lật đổ trụ trì chùa. Thì xin thầy có thể chia sẻ ý kiến của thầy để rộng đường dư luận ạ. Xin cảm ơn.
Bản thân tôi không bao giờ tin thuyết đó là đúng sự thật. Và lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh qua những lần xuống trực tiếp theo dõi, tìm hiểu từ nhiều nguồn độc lập và khách quan khác nhau, cũng sẽ không bao giờ tin rằng thuyết âm mưu đó là sự thật. Thì có một vị hòa thượng ở Úc trong mấy ngày qua đó, do bị bức xúc cho nên viết một bài dưới góc độ thuyết âm mưu này. rồi đồng thời là đăng đàn thuyết giảng thuyết âm mưu này và dùng những lời lẽ rất là không phù hợp để quy kết tội rằng đó là vận dụng cái thuyết âm mưu này để chuốc phế hòa thượng Thích Thiện Chiếu. Như tôi đã nói hồi nãy đó, cái khái niệm là tạm ngưng chức vụ trụ trì để hòa thượng được là nghỉ ngơi trong giai đoạn quá căng thẳng này. Và sau hai lần hòa thượng thuyết phục quần chúng không thành công thì phải có một người khác đại diện ra để làm. Và tôi nghĩ rằng là nếu các anh chị nằm trong cái vai trò đó, khi thấy hai lần rằm tháng 7 và ngày 16 tháng 7 mà không thành công thì chúng ta phải tìm giải pháp khác thôi, chứ không thể là để tiếp tục người đó dầu có cái chí nguyện cái nào đi nữa cũng không thành công. Rằm tháng 7 cho Phật giáo tôi gọi là Phật Quan Hỷ Nhật, ngày Phật Quan Hỷ, ngày hỷ xả, ngày bỏ qua, mà quần chúng còn không bỏ qua được thì làm sao để cho hòa thượng tiếp tục cái công việc giải quyết vấn đề này, phải để một người khác thôi. Và hơn nữa đó, hòa thượng ở bên Úc Châu đó suy luận đó, do vì không có chứng kiến hiện thực, không có thông tin thực tế, chỉ suy luận thôi, rồi cũng nghe các YouTuber đó thôi, rồi bức xúc quá rồi cũng phát biểu bức xúc thôi, nên không chính xác được. Thứ nhất đó, hòa thượng Thiện Chiếu thì đáp y, đăng ký thượng tọa Quan Thạnh và các đệ tử xuất gia trong chùa thì mặc theo Bắc Tông. Hai trường phái hoàn toàn khác nhau, một bên là Phật giáo Nam Triều, một phía là Bắc Tông. Nếu không phải là người thân thiết thì quý vị cũng không thể biết được, thì quý vị sẽ có thể nghĩ rằng là một thầy Bắc Tông nào đó lên một cái thuyết âm mưu để nhân cái việc này tước đoạt cái quyền chủ trì của hòa thượng. Đăng ký thượng tọa Quan Thạnh là đệ tử ruột của hòa thượng chủ trì, đệ tử lớn nữa là khác. Thì tại sao lại có ở trong một ngôi chùa mà thầy trò lại mặc cái pháp phục khác nhau? Thì tôi cũng xin nói thêm, thì hòa thượng Thiện Chiếu đó thì xuất gia trước năm 75 là đệ tử của hòa thượng Thiện Quang. Hòa thượng Thiện Quang đó là đệ tử của hòa thượng Từ Phong. Thì trong thời gian mà hòa thượng Thiện Quang đi qua thăm viếng Phật giáo Khmer tại thành phố Nam Giang đó, thì mới gặp hòa thượng Narada. Hòa thượng Narada là người Tích Lan đi hành đạo ở châu Á và có truyền đạo tại Nam Giang và Việt Nam, mở ra một cái trường phái mới cho Phật giáo Nam Tông Việt Nam ngoài cái Nam Tông Khmer. Thì lúc đó đó, vì cảm mến đức của hòa thượng Narada cho nên hòa thượng Thiện Quang đó mới phát nguyện bỏ y Bắc Tông và đắp chiếc y Nam Tông. Thì đệ tử xuất gia của hòa thượng đợt đó thì có hòa thượng Thiện Chiếu và hòa thượng Thiện Minh. Hòa thượng Thiện Minh hiện nay là trưởng ban trị sự Phật giáo quận 2, cũng phải đắp y theo. Hai năm trở lại đây đó, thì hòa thượng Thiện Chiếu có dẫn một số đệ tử xuất gia là xuất thân là trẻ mồ côi sang Miến Điện để đắp y Nam Tông. Rồi vào ngày rằm tháng 7 cũng như là ngày mùng 8 tháng 4 Phật đản của Phật giáo Đại Thừa đó, thì tất cả đệ tử xuất gia của hòa thượng phải mặc y Nam Tông để giữ cái truyền thống mà hòa thượng sư ông đã làm. Thì từ cái chỗ người ta không rõ được cái nguồn gốc đó cho nên ta mới ngộ nhận rằng là ông thầy Bắc Tông với cái thuyết âm mưu lật đổ để chiếm cái ngôi vị trụ trì của ông hòa thượng Nam Tông. Thế nhìn vào hình thức người ta dễ ngộ nhận lắm, phải không ạ? Tôi nghĩ là các nhà báo cũng không biết là cái mối quan hệ thầy trò, phần lớn là không nắm được cái vấn đề quan hệ thầy trò đó, huống hồ là các YouTuber toàn là nói bằng cái miệng, không có đến hiện trường đâu, có nghiên cứu đâu, rồi cái bức xúc là nói, không thích là cứ nói, hoặc thích là cứ nói, ủng hộ cũng nói, không ủng hộ cũng nói, rất là phức tạp. Cho nên đó, cái ngộ nhận đó rất là đáng tiếc. Và đáng tiếc đây đó là nó phát biểu của một vị hòa thượng ở tại một nước như là nước Úc, rồi phê phán giáo hội Phật giáo Việt Nam, phê phán giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, phê phán đủ thứ hết, nhưng mà không nắm được cái tình hình thực tế. Đó là một cái điều rất là đau lòng. Đổ dầu vào lửa khi mình không nắm vững được thông tin là điều nên tránh, nên tránh. Và tôi tin rằng đó, khi giáo hội Phật giáo Việt Nam dùng cái chữ tạm ngưng chức vụ trụ trì thì cái vai trò trụ trì đó sẽ được phục hồi trong vòng một thời gian ngắn thôi, sau khi cái vụ việc này giải quyết xong. Chứ văn bản đó đâu có để là cách chức đâu, hai cái đó khác nhau nha. Như tôi đã nói từ ban đầu đó, thì làm gì mà có thuyết âm mưu đây. Còn cái việc ngộ độc thực phẩm đó, thì tôi được biết vào trưa 10 tháng 9 2020 Thì trong tổng số 158 cháu đang được nuôi dưỡng bởi chùa Kỳ Quang II mà người có công lớn nhất từ năm 1996 đó là Hòa Thượng Thiện Chiếu, được xem như là một Bồ Tát sống, đã có cái sự cố là bị ngộ độc thực phẩm. Thì việc này nó diễn ra đó thì theo điều tra có các cơ quan chức năng nhập cuộc chứ không phải là chỉ có chùa, và có giáo hội cùng nhập cuộc chứ không phải chỉ có chùa báo cáo là tin. Thì cái người đầu bếp lâu năm của chùa Kỳ Quang II đó, chỉ vì cái thói quen tiết kiệm, tới ngày 9 tháng 9 đó, thì nó còn mấy chục quả hộp vịt của chiều hôm đó còn sót lại, ăn không hết. Mà cái chỉ đạo của nhà chùa là không để thức ăn cách đêm để đảm bảo cái an toàn tuyệt đối về thực phẩm. Mà các cháu học lớp 1 ở trong đó đó thì lại thích ăn hộp vịt. Cho nên là khi mà kho với thịt đó, thì lại lấy thêm cái phần hộp vịt của cái bữa chiều hôm trước vào. Và cái này đó vì bảo quản không kỹ cho nên nó dẫn đến là nó có những cái phát sinh, dẫn đến là các cháu bị ngộ độc. Thực ra thì chỉ có 27 cháu đang học lớp 1 thôi là được đưa vào cái diện nghi vấn đó. Thì khi mà chiều đưa cấp cứu ở tại bệnh viện Di Đồng đó, thì thực ra chỉ có 6 cháu bị thôi, 6 cháu bị và 2 cháu rất là nhẹ. Thì 21 cháu được đưa về sau đó một vài tiếng, rồi 2 cháu được đưa về trong tối hôm đó, rồi ngày hôm nay thì cũng có 2 cháu được đưa về nữa. Thì hiện giờ thì ở tại bệnh viện chỉ còn có 2 cháu thôi nặng nhất á. Như vậy là có tất cả là 6 cháu bị ngộ độc thôi. Thì theo cái điều tra của các cơ quan chức năng đó, thì chẳng có thức âm mưu gì trong trường hợp này. Đó là cái bất cẩn tiết kiệm không đúng chỗ của bộ phận nhà bếp ở trong chùa. Và bên ngoài tôi nói là họa vô đơn chí đó. Thì từ cái việc mà nó xảy ra trong vòng vài ngày thôi, cho nên người ta mới nghĩ ra những cái thức âm mưu. Âm mưu là lật đổ chủ trì. Đó là cái đóng góp lớn của Hòa Thượng Thiện Chiếu là về vấn đề giảng đạo và từ thiện. Và bây giờ nó xảy ra như thế thì cái uy tín nó dễ bị mất đi. Nhưng mà ở đây đó là chính quyền ta nhập cuộc điều tra rất kỹ, thấy rất rõ. Và mọi cái việc diễn ra trong mấy cái ngày đưa các cháu đến bệnh viện rồi đưa về chăm sóc, quản lý rất là chặt chẽ. Cho nên đó, tôi tin rằng qua các cái điều tra của các cơ quan chức năng chẳng có cái âm mưu gì trong này. Chỉ là cái bất cẩn xảy ra ngẫu nhiên trong cái thời điểm rất là đau lòng vừa nêu thôi. Một cái thì vào ngày 2 tháng 9, rồi một cái thì vào ngày đó là 10 tháng 9. Mới có 8 ngày thôi mà xảy ra hai cái vụ việc rất là đau lòng. Cho nên người ta mới nghĩ ra thuyết âm mưu. Thuyết âm mưu có nghĩa là có một cái kế hoạch đặt ra. Còn ai là người đặt cái kế hoạch đó thì chưa tìm ra được. Thuyết âm mưu ai cũng suy nghĩ được mà. Mình hoài nghi là mình có đặt ra thuyết âm mưu được thôi. Nhưng tôi tin rằng đó là sự thật vẫn là sự thật. Do đó tôi cũng rất mong các anh chị YouTuber, các Facebooker, những người mà viết tin tức quan hỷ, cái gì mà mình không nắm chắc là sự thật thì đừng có suy luận. Đừng có suy luận. Thế suy luận thì Đức Phật nói là từ một cái sợi rây mình tưởng là con rắn. Nó rất là logic nhưng mà không có sự thật. Và một trong bốn nguyên tắc đạo đức của người tại gia thì Đức Phật dạy là gì? Những gì không đoan chắc sự thật thì không phát biểu. Người tại gia chỉ phát biểu bốn nội dung thôi về truyền thông. Thứ nhất, những gì là sự thật. Thứ hai, nội dung đó dẫn đến hòa hợp và đoàn kết. Thứ ba, lịch sự và có văn hóa. Thứ tư, hữu ích và có giá trị. Còn ngoài bốn nội dung nêu trên thì người Phật tử không phát biểu. Cho nên ai là Phật tử bao gồm tăng ni và người tại gia, những gì mà mình không biết chắc thì hoan hỷ hãy chờ các cơ quan chức năng công bố kết quả. Vì chúng ta sống theo luật pháp, mà nước Việt Nam chúng ta có một hệ luật pháp rất là tốt và mọi thứ là điều rất là công minh. Cho nên là mọi thứ hãy chờ các cơ quan điều tra công bố kết quả. Còn các cái thông tin trên báo chí cũng chỉ là thông tin thôi. Đừng xem báo chí là hệ quy chiếu của chân lý nha quý vị. Phải chờ kết quả của các cơ quan điều tra. Chứ bằng không thì chúng ta thay mặt luôn luật pháp, đưa ra những cái quyết định, đưa ra những cái nhận xét như thế là tôi cho rằng là hề dội giả. Và đôi lúc đó, nó dẫn đến nhiều nỗi hàm quan không cần thiết. Nỗi đau về những cái sự cố đó xảy ra đã quá lớn rồi. Đừng để nỗi đau đó nó bị nhân rộng dưới bất cứ một động cơ nào, dưới bất cứ một hình thức nào. Xin mời câu hỏi tiếp tục.
Đại Lâm Thanh, cho con xin câu hỏi thứ ba.
Con đã hiểu rồi và con cảm ơn thầy rất là nhiều.
một cái vấn đề khác mà hiện nay rất là nhiều người quan tâm á, đó là một số chùa hiện nay người ta phản ánh là khi người ta gửi tro cốt người thân lên chùa thì bị thu phí. Thì con muốn hỏi thầy là cái việc thu phí này như thế, nếu mà đúng như vậy là có tốt hay không? Có chùa đã làm đúng theo cái lời của Đức Phật đã dạy hay chưa? Dạ, và ngoài ra còn một cái vấn đề nữa là hiện nay sau sự việc xảy ra tại chùa Kỳ Quan 2 thì một số người và cả một số bậc tu hành cũng đề nghị là xem xét tới cái chuyện là có xây dựng những cái khu thờ tro cốt bài bản, thậm chí là cao cấp luôn, có thu phí luôn. Vì hiện nay các nước như là Hàn Quốc, Hồng Kông họ cũng đã làm như thế rồi. Và với cái xu hướng hiện nay là càng ngày người ta hỏa táng càng nhiều hơn thay vì chôn cất, thì cái điều đó là hoàn toàn hợp lý. Thưa Thượng Tọa, thầy nghĩ như thế nào về cái đề nghị này? Bởi vì con nghĩ là nếu như mà xây dựng ra cái khu thờ phụng mà có kinh doanh như thế thì không biết là có tốt cho vong hồn người chết hay không, hay là đưa vô chùa được nghe kinh nghe kệ thì tốt hơn. Thì con mong có được cái kiến giải từ cái tầm nhìn rộng của thầy ạ.
Về phương diện giới luật của Đức Phật đó, 26 thế kỷ trước đó, thì Đức Phật quy định là người xuất gia không nắm giữ tiền, ngoại trừ được tăng đoàn cho phép để làm các công việc đại diện cho tăng đoàn. Bởi vì tất cả mọi thứ nó đều phải liên hệ đến tiền tệ hết, xây dựng, bảo trì, rồi sinh hoạt phí, v.v. Điều mà Đức Phật cho phép ở trong giới luật đó, là tùy theo các điều kiện thực tiễn và các quốc độ nơi mà đạo Phật được truyền bá như là một con đường tỉnh thức mới, nó có những cái tình huống mà những điều Đức Phật á không cho có thể được gia giảm, hoặc là những điều Đức Phật chưa quy định có thể được bổ sung. Như vậy cái điều giới luật người xuất gia không được nắm tiền đó, thì bây giờ trải qua nhiều thế kỷ đó, đã được gia giảm đó. Thì các chùa phải có tiền chứ, để trả tiền điện, tiền nước, tiền ăn, rồi tiền bảo trì, rồi tiền trùng tu, tất cả nó đều phải liên hệ đến tiền hết. Và có làm một cách bài bản, minh bạch, công khai, có người giám sát, có người quản lý, thì công việc đó được chấp nhận. Về phương diện của lãnh đạo giáo hội thì chúng ta có hiến chương Giáo hội Phật Việt Nam. Bên cạnh hiến chương thì chúng ta có nội quy ban tăng sự, và có nhiều cái nội quy của các ban ngành có liên hệ. Thì không có hiến chương nào và nội quy nào cấm các chùa không được thu phí đối với việc để cho cốt tại nhà thờ cốt ở các chùa. Về phương diện luật pháp của nước Việt Nam, bao gồm hiến pháp và các luật có liên hệ, cũng không có một điều nào cấm chùa không được quyền thu phí từ việc là thờ cốt ở tại chùa. Còn về phương diện tương tác đó, thì khi nhà chùa nào đó làm xong một cái nhà thờ cốt, thông báo để cho các Phật tử gửi cốt về, thì thông thường nhà chùa đó sẽ ra một cái mức giá quy định. Có nơi đó là miễn phí 100%, có nơi đó thì đối với nhà nghèo ta miễn phí, đối với những người có điều kiện thì ta quy định cái số tối thiểu, chứ không bao giờ là số tối đa. Ở các chùa khác thì tôi không nắm rõ được, nhưng ở riêng chùa Giác Ngộ của tôi đó, thì từ năm 1984 đó, thì 1/4 là miễn phí 100%, không có một điều kiện gì hết đó. Rồi nó có hai cái mức giá gợi ý thôi, 300.000, 500.000. Rồi sau này đó, mấy năm gần đây đó, thì nó lên đến 1 triệu đồng. Rồi đến năm 2016, sau khi chùa trùng tu xong đó, thì chúng tôi phải mua một cái căn nhà kế bên để làm nhà thờ cốt một cách trang nghiêm, thì có kiến phủ bên ngoài, rồi có ổ khóa lại để tránh cái tình trạng người ta đi thăm cốt rồi tự đổi cái vị trí cốt của mình qua về cái vị trí khác. Thì tất cả điều đó được giữ cẩn mật và có camera để giám sát. Thì lúc đó thì chùa có quy định đó là người để cốt ta phát tâm 3 triệu đồng. Thì bây giờ quý vị có tính hình dung đi, tất cả các cái số cốt nếu để trên cái vị trí cái nhà đó mua không là là 3 tỷ, xây lên cũng là 2 tỷ mấy, 3 tỷ. Thì toàn bộ cái tiền mà đặt cốt đó nó không bằng cái tiền mua đất và cái tiền người ta gửi cốt 3 triệu một lọ. Cho nên cái đó chính là tạo điều kiện cho các Phật tử là để cốt gần với nhà của mình. Thì ai gần cái chùa nào thì chỗ đó mà có cái phương tiện để cốt thì ta để chỗ đó, ta đi thăm nó dễ hơn. Thì tôi nghĩ rằng là các chùa khác cũng thế. Như vậy là cái việc mà thâu lễ phí tối thiểu đó cũng là cái cách để chia sẻ với nhà chùa về cái khoản chi phí xây dựng, đó là chưa nói chi phí bảo trì đó, nên chúng ta cũng thông cảm thôi. Và cái việc đó tôi nghĩ nó rất là bình thường, bởi vì cái giá ở phần lớn các chùa gần như là rất là rẻ, rất là rẻ. Tôi thì chưa đi hết tất cả các chùa có thờ cốt, nhưng mà qua cái kinh nghiệm của chùa Giác Ngộ thì tôi tin rằng là các chùa khác cũng thế thôi, ở cái mức độ mà các hộ gia đình có thể quan hỷ để mà gỡ được. Cho nên là việc đó là việc bình thường, và cũng mong mà quý bà con mà không có để cốt tại chùa đừng có bức xúc qua cái vụ việc của chùa Kỳ Quang, rồi là phê phán tại sao chùa để cốt mà phải nhận lệ phí. Nếu không nhận lệ phí thì lấy đâu tiền mà để xây dựng, hoặc là trùng tu xây dựng bằng cái trùng tu bằng cái gì? Nó rất là khó. Đó là chưa nói tiền điện nước, là tiền tất cả những cái gì có liên hệ. Nó chuyện bình thường thôi, chúng ta phải thông cảm, có cái nhìn thoáng như thế để chúng ta thấy đó là chuyện rất là bình thường, rất là bình thường. Còn ở ngôi chùa nào đó có điều kiện làm cái chuẩn cao cấp hơn, như là 5 sao, 3 sao, cái nhà thờ cốt của chùa tôi thì có một số Phật tử đánh giá là 3 sao, tôi thì không dám gọi là sao đào hết. Mình cố gắng mình làm cái nơi thờ phượng ông bà tổ tiên của người khác, trang nghiêm cũng giống như ông bà tổ tiên của mình. Quần chúng đến ta quan hỷ với việc thờ ông bà tổ tiên của họ thì mình cũng quan hỷ theo. Thì làm cái gì được tốt cho quần chúng thì mình cứ làm. Còn một số làm cái chuẩn cao hơn nữa thì quá tốt, nếu có Phật tử ủng hộ một cái khoản chi phí nào đó để làm cho cái nhà thờ cốt như thế thì rất đáng được tán dương. Thì mong quý vị cũng quan hỷ với cái việc thâu lệ phí của các chùa. Xin mời câu hỏi khác.
Dạ thưa thầy, đứng ở góc độ một người hoạt động xã hội thì con quan tâm về vấn đề xã hội, vấn đề giáo dục và vấn đề tâm lý trong cái sự kiện này. Thì thật ra thì con là cũng được cái may mắn, cái vinh hạnh là cách đây khoảng 10 năm thì con được là trong cái nhóm mà giáo dục viên mà đến để mà huấn luyện cái kỹ năng chăm sóc trẻ khuyết tật ở chùa Kỳ Quang. Thì như vậy thì từ chỗ đó chúng con thấy rằng cách đây đã 10 năm rồi mà cái chuyện thầy Hòa Thượng đã rất là quan tâm về vấn đề kỹ năng, chứ không chỉ là chăm sóc các cháu theo cái tinh thần là bác ái hay là từ bi không. Và thầy chăm sóc các cháu rất là khoa học và rất để ý đến vấn đề tâm sinh lý của các cháu, đặc biệt là những trẻ mà bị bỏ rơi. Và ở đây thì chúng con, hiện giờ thì chúng con có một cái quan tâm đặc biệt là với cái sức khỏe của Hòa Thượng. Hòa Thượng bây giờ là đang là, theo chúng con được biết là thầy đang tuyệt thực. Thầy đang tuyệt thực là có thể là nay là ngày thứ 6, ngày thứ 7 rồi. Và với cái tuổi trên 70, và theo con biết là việc Phật sự ở chùa thì cũng rất là nhiều và thầy đảm đương cũng rất là nhiều. Bây giờ bao nhiêu việc như thế, rồi bao nhiêu công sức của thầy bỏ ra và sức khỏe của thầy, thì con nghĩ là nếu mà tuyệt thực tới ngày thứ 7, thứ 8 như vậy rồi thì đúng là chúng con rất là lo lắng, Phật tử cũng rất là lo lắng về sức khỏe của thầy, kể cả về vấn đề thân cũng như vấn đề tâm. Chúng con xin được thầy chia sẻ cái suy nghĩ của thầy về vấn đề này ạ.
Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, quận Gò Vấp cũng như bản thân tôi khi xem các camera tại chùa Kỳ Quang đó, thì không bao giờ tin rằng cái thuyết âm mưu Hòa Thượng đang tuyệt thực là có thật. Vì camera chúng ta không giấu được. Hòa Thượng chỉ nhập thất tịnh tu, nhưng không biết tại sao một số người lại cố tình đưa ra thuyết âm mưu đến độ là từ cái thuyết âm mưu đó Hòa Thượng buồn đến độ phải tuyệt thực. Cái đó không đúng, hoàn toàn không đúng. Thì trong 7 ngày qua đó Hòa Thượng tịnh tu thì tôi cho rằng đó là cái cách như đã nói đó, bớt đi những cái áp lực chửi bới từ những người bức xúc quá mức mà thiếu đi cái sự cảm thông. và bị ngộ nhận rằng hòa thượng là chủ mưu hay là cái người thực hiện cái việc tháo mở các cái bản tên đó, chứ không ai đi làm cái chuyện đó. Bây giờ chúng ta sẽ đặt cái lý do này, làm đó để cái, để được cái gì? Thế hoàn toàn đâu được cái gì cho hòa thượng đó, chỉ là tổn thất thôi. Đăng ký có một số lộ cốt hòa thượng để miễn phí 100%. Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi đó thì chúng ta thấy là cái thuyết âm mưu từ phía hòa thượng đi, hòa thượng làm như vậy được cái gì? Nó không thể thành lập được. Và khi mà hòa thượng nhập thất thì theo cái văn hóa nhập thất của Phật giáo Đại Thừa đó, thì trong suốt thời gian nhập thất, người nhập thất sẽ không làm phiền đến bất kỳ ai và sẽ không có tiếp tế thực phẩm từ bên ngoài. Người nhập thất ở bên trong thất phải tự lo ngay cả cái việc giặt giũ nấu ăn cho bản thân mình, tức là mọi sinh hoạt mình phải tự lo hết. Nhiều thiền viện đều khích lệ các thiền sinh là ít nhất trong một năm phải có một lần nhập thất trong vòng mấy ngày. Mặc dù cái văn hóa nhập thất không phải là do Phật dạy, Đức Phật thì chủ trương mọi người sống ở trong tăng đoàn. Tăng đoàn tức là 4 thành viên tỳ khưu trở lên đối với nam, 4 thành viên tỳ khưu ni trở lên đối với nữ. Và Đức Phật thì cho rằng đó, khi mà mình sống ở trong một tập thể với nhiều ý kiến dị biệt, lối sống khác nhau mà vẫn hòa hợp được, hài hòa được, tương tác tích cực được, chúng ta mới thật sự có tiến bộ trong tu. Thì sau này thì văn hóa của Trung Hoa ảnh hưởng đến Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đó, thì các nhà sư có thói quen nhập thất, nó giúp một năm một lần hoặc là dài năm một lần. Thì mỗi người thì theo phát nguyện mà nhập thất có khi là 7 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng là tùy. Thì trong thời gian nhập thất đó, thì tùy theo cái nhu cầu dài hay ngắn, mà vì đó phải chuẩn bị sẵn cho mình ở trong cái phòng đó một số lương thực nhất định để tự ăn. Và xem camera thì tôi thấy, thì tôi không muốn nói một cách chi tiết, nhưng mà cái việc mà hòa thượng ngưng ăn là không có thật, hoàn toàn không có thật, có camera làm chứng. Cho nên quý vị an tâm, không có chuyện hòa thượng tuyệt thực. Và tính đến ngày hôm nay là ngày thứ 7, thì việc đó người ta đồn đãi là nó diễn ra vào ngày 16 tháng 7 âm lịch. 16 tháng 7 thì đến đây là đúng 7 ngày. Và một số mạng Facebook của một số diễn đàn Phật tử, mà tôi không biết là Phật tử đó là có chân chính hay không, nhưng mà họ đưa những cái thông tin như thế, nó chỉ làm cho vấn đề trở nên phức tạp. Và những thuyết âm mưu có lý do để tiếp tục tồn tại và được người ta tin. Đang khi thì lãnh đạo giáo hội và đại diện của chùa Kỳ Quang cũng như một số cơ quan chức năng và bản thân tôi có nhìn vào camera đó rồi, thì tôi thấy không có sự tuyệt thực nào xảy ra tại đây cả. Cho nên quý vị an tâm và đừng có chạy theo những cái thông tin suy diễn, những cái thông tin theo thuyết âm mưu, dù thuyết âm mưu đó phát xuất từ động cơ nào, vì mục đích gì. Những gì mà chúng ta không có bằng chứng thật thì chúng ta không nên tin. Rồi mọi việc nó sẽ được sáng tỏ. Và tôi rất mong đó, làm sao trong thời gian 7 ngày đến 10 ngày thôi, 3 giải pháp, thì các hộ nên quan hỷ liên lạc với chùa Kỳ Quang, tương tác với chùa Kỳ Quang để tìm ra giải pháp tốt nhất cho cái vụ việc này. Thì khi mà vụ việc được kết thúc thì tôi tin rằng là lãnh đạo giáo hội thấy rõ công đức đóng góp của Hòa Thượng Thích Thiện Chiếu sẽ phục hồi lại cái vai trò của Hòa Thượng, vì là tạm ngưng chứ không phải cách chức đâu. Thì việc đó chắc có lẽ là đó là sự trông đợi của rất nhiều Phật tử gắn kết với Hòa Thượng trong suốt mấy chục năm làm Phật sự và thiện sự. Và giáo hội Phật Việt Nam cũng rất là ghi nhận đóng góp đó. Chính phủ Việt Nam cũng đã ghi nhận, cho nên là Hòa Thượng nhận cái bằng huy chương lao động hạng 3 của chính phủ mà, và nhiều cái bằng khen có ý nghĩa khác, đâu phải bỗng dưng mà được như thế đâu. Cho nên là những cái sự cố chúng ta nên ghi nhận là sự cố, chứ đừng có nên suy luận từ cái động cơ A, B, C nào đó vốn làm cho vấn đề có thể bị hiểu mấy món mà sai lầm. Chân thành cảm ơn các quý anh chị đã kiên nhẫn với các cái chương trình tu học tại chùa Giác Ngộ đến chờ đợi hơi lâu. Và ngày hôm nay thì thời gian dự kiến lúc đầu là 50 phút, nhưng bây giờ nó cũng đã quá dài. Và tôi hy vọng rằng đó là những thông tin mà tôi chia sẻ, mặc dù nó là quan điểm cá nhân của tôi và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về vấn đề này, tôi không đại diện cho bất cứ một cơ quan giáo hội nào mà tôi đang đảm trách, từ ở cấp trung ương đến cấp các ban ngành, hay là các cái trường lớp mà tôi đang dạy, thì mong quý vị đừng có ngộ nhận như thế. Cho nên nếu những thông tin nào mà tôi nói mà sau này mà nó được chứng minh là nó chưa phù hợp đó, thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân chứ không có đại diện cho chỗ nào hết. Mong quý vị hiểu rõ như thế. Và nếu quý nhà báo có trích dẫn thì cũng ghi rõ như thế để tránh mọi cái sự ngộ nhận. Còn tôi là người có quan tâm về vấn đề này, tôi tìm hiểu rất kỹ chứ không có tin một chiều. Cái cách mà tôi tìm hiểu là phải dựa vào bằng chứng. Bằng chứng là phải xem camera, phải xem các nhắn tin, rồi đọc các báo cáo, rồi đến tận nơi, rồi tìm hiểu ở nhiều cái nguồn khác nhau, nghe các video clip, các youtuber bên chống đối, bên đồng tình, các facebooker, các mạng, tôi theo dõi rất là kỹ, mặc dù rất là bận trong cái mùa tuyển sinh. Và do vậy những điều mà tôi chia sẻ đó là có những cơ sở của bản thân mình chứ không phải là những cái suy diễn. Mong quý vị nếu thấy thích hợp thì cùng nỗ lực chung tay nhau để làm cho cái vụ việc này nó sớm được khép lại trong một cái kết quả rất là tốt đẹp, đáp ứng được cái sự trông đợi của các gia đình hoang mang trong mấy ngày qua. Chân thành cảm ơn và kính chúc an lành.